nói rồi gán gái như vậy không thân bụi nhẹ thân chẳng vân trí hiền cũng nhường lòng tôn đức là bốn phần cao thượng ở trụ sơ thế thọ công đương trương đã làm chân chánh hướng tư tâm là bốn phần cao thượng đã văn nghệ nghiệp rồi kéo huân liền hồng tổng nói những lời chân chân là bốn phần cao thượng hiểu tuần phần chân thành chấm thông bờ và con thông bằng nghệ lương thiền là bố thanh cao thượng bố thi hành đúng pháp chư minh hạng nguyên buồn không nói lầm là phúc lan cao thượng ta đi tâm hiền há sự kế không say xưa trên thần trong kia pháp là phúc lan cao thượng biết tôn kính kiêm nhường khi tôn và đi ăn đúng thời nghe chân pháp là phúc lan cao thượng nhận nhục tấn thượng hóa thượng hiếp kiến xa môn tỳ thời làm luận pháp là phúc lan cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng vô hoa niết bàn là phúc lan cao thượng biết đời
chân không đóng
không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lan cao thượng những sợ hành như vậy không chỗ nào tội thân nơi được an toàn là phúc lan cao thượng.
Nam mô Bụt Thaya. Con anh cha thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ hai, ngày 31 tháng 5 năm 2010, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Tao Talk mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối, Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, New York từ 8:30 đến 11:00 sáng, California từ 5:30 đến 8:00 sáng, Paris từ 2:00 đến 4:30 chiều, Sydney từ 10:30 tối đến 1:00 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay chủ đề hai đường thẳng gặp nhau ở vô cực sẽ do Thượng Tọa Tuệ Siêu giảng giải với sự điều hợp của Thượng Tọa Giác Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Bụt Thaya.
nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chính. Nhất tâm đảnh lễ chi tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật bảo, nguyện cầu Đức Pháp bảo, nguyện cầu Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghiệp duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là trú tâm thiền. Chư thiên đã văn tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thân đăng giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Nam Mô Bụt Tha Gia. Chánh kinh: hai đường thẳng song song gặp nhau ở vô cực, không có sự dị biệt trong cứu cánh giải thoát. Phần 1 La Mã số 31, Sumana, con gái vua. 1. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi Jetavana, tại khu vườn của Anatha Pindika. Rồi Sumana, con gái vua, với 500 thiếu nữ hộ tống trên 500 cổ xe đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên, ngồi xuống một bên. Sumana, con gái vua, bạch Thế Tôn: ở đây, bạch Thế Tôn, có hai đệ tử của Thế Tôn, đồng đẳng về kiến, đồng đẳng về giới, đồng đẳng về tuệ. Một có bố thí, một không bố thí. Sau khi thân hoại mạng chung, cả hai được sinh lên cõi lành thiên giới. Giữa hai vị thiên ấy có sự đặc thù gì, có sự sai khác gì? Thế Tôn đáp: sự sai, có sự sai biệt này Sunata. Ba, người có bố thí khi được làm vị thiên vượt qua thiên không có, không sám hối, vượt qua vị thiên không có bố thí trên năm phương diện: về thiên thọ mạng, về thiên sắc, về thiên lạc, về thiên danh xưng, về thiên tăng thượng. Người có bố thí này Sunata, khi được làm vị thiên vượt qua vị không thiên bố thí trên năm phương diện này. Số 4. Bạch Thế Tôn, nếu họ từ đây mạng chung trở lại trạng thái này, khi họ trở lại làm người, bạch Thế Tôn, có sự đặc thù gì, có sự sai thoát gì? Thế Tôn đáp: có sự sai biệt này Sunata. 5. Người có bố thí khi được làm người vượt qua vị làm người không bố thí trên năm phương diện: về nhân thọ mạng, về nhân sắc, về nhân lạc, về nhân danh xưng, về nhân tăng thượng. Người có bố thí này Sunata, khi được làm người vượt qua vị làm người không bố thí trên năm phương diện này. Bạch Thế Tôn, nếu cả hai đều xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, giữa hai người xuất gia ấy, bạch Thế Tôn, có thể có những đặc thù gì, những sai khác gì? Thế Tôn đáp: có sự sai biệt này Sumana. Kính mời Vinh Sankhali tiếp.
Bảy, người có bố thí khi được xuất gia vượt qua vị xuất gia không có bố thí trên năm phương diện, thường hay được yêu cầu nhận y, ít khi không được yêu cầu, thường hay được yêu cầu nhận đồ ăn khất thực, ít khi không được yêu cầu, thường hay được yêu cầu nhận sàng tọa, ít khi không được yêu cầu, thường hay được yêu cầu nhận được phẩm trị bệnh, ít khi không được yêu cầu. Vì ấy, phẩm hạnh nào các vị này đối với vị ấy xử sự với nhiều thân nghiệp khả ái, với ít thân nghiệp không khả ái, với nhiều khẩu nghiệp khả ái, với ít thân nghiệp không khả ái, với nhiều ý nghiệp khả ái, với ít ý nghiệp không khả ái, giúp đỡ với nhiều giúp đỡ khả ái, với ít giúp đỡ không khả ái. Này Sumana, người có bố thí khi được xuất gia vượt qua người không có bố thí trên năm phương diện này. 8. Nhưng bạch Thế Tôn, nếu cả hai đều chứng quả A-la-hán, với hai vị chứng đạt A-la-hán ấy, bạch Thế Tôn có sự đặc thù nào, có sự sai khác nào? 9. Ở đây này Sumana, ta nói không có sự sai khác nào, tức là so sánh giải thoát với giải thoát. Người thay bạch Thế Tôn, thật thế hữu thay bạch Thế Tôn, ta cho đến như vậy là vừa đủ để bố thí, là vừa đủ để làm cho các công đức, vì rằng chúng là những giúp đỡ, những công đức cho chư thiên, chúng là những giúp đỡ, những công đức cho loài người, chúng là những giúp đỡ, những công đức cho các người xuất gia. Sự việc là như vậy, này Suvana, là vừa đủ, này Suvana, để bố thí, là vừa đủ để làm các công đức. Chúng là những giúp ích, những công đức cho chư thiên, chúng là những giúp ích, những công đức cho loài người, chúng là những giúp ích, những công đức cho những người xuất gia. 11. Thế Tôn thuyết như vậy, bậc thiền thề nói như vậy xong, bậc đạo sư lại nói thêm: như mặt trăng không ế, vì ánh sáng bừng chói giữa quần sao ở đời, cũng vậy người đỉnh giới, hạng người có lòng tin với bố thí mình, với bố thí mình chói giữa san tham ở đời, như mây mưa sấm sét, vòng hoa chớp năm đầu, tràn đầy cả thung lũng, lan tràn cả đất băng, cũng vậy đầy chi kiến đệ tử bậc chánh giác, bậc trí vượt san tham, trên cả năm phương diện, họ mạng là danh sinh, dư sắc và an lạc, với tài sản xúc chết hưởng thủy lạc thiên. Đến đây chúng con xin kính cung thỉnh trời quả tự siêu từ vi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Phật Tha Dạ, xin cung thỉnh trời quả tự siêu.
Nam mô Phật Tha Dạ. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Kính chào toàn thể quý đạo hữu Phật tử. Kính thưa quý ngài, kính thưa quý vị, hôm nay ngày thứ hai đầu tuần, chúng ta đã qua cái tuần lễ ngày chánh đản. Bây giờ chúng ta trở lại với những cái bài học câu chuyện trong ngày. Và trong đề tài của bài học ngày hôm nay, chúng ta đã được nghe đọc về câu trả lời của Đức Thế Tôn cho công chúa Sumana. Ở bài học này, chúng ta nói đến quả đặc thù của cái pháp bố thí. Có cái sự so sánh giữa người tu tập mà một người thì có bố thí và một người thì không có bố thí. Đức Phật đã so sánh rằng khi mà hai người tu tập đồng đẳng với nhau về tính, về giới, về trí tuệ, nhưng mà một người có bố thí và một người không bố thí, thì trên về cõi trời sẽ thù thắng hơn người không có bố thí, và cũng sanh về cõi trời thù thắng hơn ở chỗ tuổi thọ của vị chư thiên ấy,
về sự an lạc của vị chư sư ấy. Về sắc đẹp của vị chư sư ấy. Và về tài sản của vị chư sư ấy. Rồi khi mà hôm trước Sư Mana Phật hỏi Đức Phật, nếu như cả hai thì chẳng lẽ
congratulations, you won.
Có cái sự khác biệt như thế nào? Thì Đức Thế Tôn cũng đã giải thích cái sự khác biệt giữa hai người đồng đẳng nhau thì tu tập như một có một người bố thí và người không có bố thí. Đó chính là người có bố thí khi sinh ra làm người thì tuổi thọ đặc biệt hơn, tuổi thọ cao hơn, sự an lạc nhiều hơn. Vì sắc đẹp, vì danh xưng, về tài sản thì cũng hơn hẳn cái chuyện, hơn hẳn người mà tu tập mà không có bố thí. Và khi được hỏi nếu mà cả hai sinh là người và đi xuất gia thì có sự khác biệt gì giữa người trước kia có bố thí và những người trước kia không có bố thí, thì Đức Phật lại giải thích rằng cái người có bố thí ở trong quá khứ do cái phước đó, nếu mà cả hai đều xuất gia thì có cái sự khác biệt là cái người có bố thí dù khi họ xuất gia đi nữa thì họ cũng có được những cái điểm đặc thù hơn cái người không có bố thí. Hai vị đều là xuất gia nhưng mà một vị thì thọ nhận bốn món vật dụng đầy đủ dồi dào như là bốn món vật dụng y phục Phật thực trú xứ sàng tọa và thường hay được thì các cư sĩ họ yêu cầu để họ cúng dường bậc ngài. Khi ngài cần cái gì ngài nói con sẽ cúng dường cái đó, con vâng. Cần y phục hay vật thực hay chú xứ chú từ bệnh gì đó. Thời như vậy cái sự xuất gia cũng có cái sự chênh lệch. Điều này chúng ta thấy rõ ràng là cái pháp bố thí nó có một cái mãnh lực đặc thù, là bởi vì khi mà bố thí người mà đang bố thí người đó sẽ làm được nhiều lợi ích cho chư thiên, cho nhân loại, cho nên khi mà họ xuất gia thì họ cũng có cái điểm đặc biệt. Điều này cho chúng ta thấy rằng mặc dù là phước hữu lậu nhưng mà chính cái phước hữu lậu đó nó hỗ trợ thêm cho người khi họ chưa được giải thoát. Đối với các vị chư thiên được thọ mạng du tắc của vân thì chúng ta chưa thấy, chưa biết được, nhưng mà đối với giữa loài người hay là giữa các bậc xuất gia thì chúng ta thấy sự kiện đó rất rõ. Có những người ở cư sĩ. Khi họ làm những người cư sĩ ở bên ngoài, do cái phước vô khí ở trong quá khứ, cho nên bây giờ họ được giàu có, họ được quy quyền, họ được sang trọng, họ được sắc đẹp, vân vân. Còn cái người giàu có chút, nhưng mà vì rằng họ ở trong quá khứ ít có cái sự bố thí, cho nên người này họ không có được thù thắng ở cái phương diện quả của sự bố thí. Nhưng cuối cùng thì ông Chúa Sumana và hỏi Đức Thế Tôn, nếu như cả hai đều chứng quả vị A-la-hán thì có khác nhau, khác biệt nhau giữa hai người đó không? Thì lúc bây giờ Đức Phật Ngài đã trả lời rằng không có cái gì khác biệt, không có gì khác biệt. Điều này chúng ta cũng nên tìm hiểu tại sao cái pháp bố thí nó chỉ là hỗ trợ lúc là còn sinh tử luân hồi, còn thân hữu dư y, nhưng mà khi niết bàn thì hai người đều có cái việc đồng nắm với nhau về kết quả về giải thoát. Bởi vì gọi là sự giải thoát đó, tức là cái sự chấm dứt phiền não, đoạn tận hữu sanh y ở đời sau. Và do vậy cho nên trí tuệ mà đoạn trừ các là hoặc phiền não đó, trí tuệ giữa hai người, người đời trước có bố thí và người không có bố thí, thì ở đây chúng ta thấy không có cái gì khác biệt, không có gì khác biệt. Ở đây thưa quý vị, khi chúng ta nói đến cái pháp bố thí, mà có quả thù thắng hơn người khác, hơn người không có bố thí, thì chúng ta cũng nên nhận thức thêm rằng bố thí như thế nào mới được cái quả dị tục đặc thù như vậy. Có những người họ bố thí rất là bình thường, họ xem thường cái sự bố thí, cho nên khi họ bố thí họ không có cái sự tôn trọng và không có thành tựu thiện pháp nhiều. Thì đối với người đó, dù được gọi là có bố thí nhưng mà thật sự nó cũng có cái sự khác nhau. Còn đối với người mà có bố thí, tức là người bố thí mà với một cái đức tin, bố thí hợp thời hay là bố thí với cái trí tuệ, với tâm thọ hỷ vô trợ, thì đối với người này mới thành tựu được cái quả bố thí thù thắng hơn cái người kia. Chứ còn nếu như mà một người chỉ bố thí bình thường hoặc lâu lâu họ mới bố thí một lần, thì như vậy cũng chưa chắc là họ thù thắng hơn người kia. Cho nên cái sự bố thí ở đây đó, trong bài kinh được nói đến một cách tóm tắt, thì chúng ta phải hiểu rằng cái sự bố thí của một người không biết được cái lẽ thật, thì cái sự bố thí đó là cái sự bố thí không có. Không có quả thù thắng. Còn cái sự bố thí mà đã có được một cái quả thù thắng, thì phải là cái sự bố thí có
có đầy đủ cái yếu tố của sự bố thí. Nói ở điểm này thì để các Phật tử chúng ta biết rằng Đức Thế Tôn Ngài thiết lên, Ngài nói lên như vậy, đó là trên phương diện hữu lậu, hữu lậu quả dị thục. Chứ còn trên phương diện giải thoát đó thì nó đồng đẳng giống nhau. Còn mục đích của người Phật tử chúng ta tu tập là để chúng ta làm tạo cái thiện nghiệp, cái phước báo ở đây. Thưa quý vị, ở trong kinh tạng Đức Phật Thầy cũng thường hay nhắc đến cái hạnh bố thí. Mặc dù trên phương diện tu tập thiện pháp như là thiện pháp ba la mật chẳng hạn, thì pháp nào bố thí trì giới, tu trí cung kính phục vụ chính pháp thiết pháp, pháp nào chúng ta cũng thực hành. Chứ không phải khi mà chúng ta nghe nói như vậy chúng ta chỉ chuyên lo về bố thí. Bởi vì cái sự bố thí, thưa quý vị, nó đưa đến cái quả dị thục khác, khác hơn những cái thiện pháp khác. Khi một người bố thí, người này có được một cái trạng thái tâm họ hiểu hợp trí tuệ và phụ trợ, thì như vậy người này mới có cái quả thù thắng hơn người khác, nhất là cái hành trả tài hay là giúp bỏ người cha gái. Có những người họ bố thí nhưng mà sau đó thì cái tâm của họ khấu tiếc, cái tâm bỏ sẽ sanh khởi, thì như vậy nó chặn bớt đi cái quả dị thục đặc biệt do cái sự bố thí. Chứ không phải là chúng ta cầm tiền chúng ta cho người khác, hay là chúng ta lấy Phật thực cho người khác, như vậy là chúng ta thù thắng hơn cái vị mà không có bố thí. Mà nó phải được thành tựu do những yếu tố thiện pháp. Ở đây thưa quý vị, khi mà còn tái sanh, còn luân hồi, thì cái công đức bố thí đó nó sẽ đem lại cái quả đặc biệt khác nhau, sai biệt giữa cái người có bố thí và người không bố thí. Nhưng đến khi giải thoát thì cái quả vị thuộc giống nhau, tức là quả vị A La Hán không có cái điểm gì khác biệt giữa hai vị A-la-hán. Điều này chúng ta cũng nên hiểu rằng đó là nói trên phương diện quả xu thế phát sanh lên. Quả xu thế như là đạo quả Tu Đà Quần, đạo quả Tu Đà Hàm, đạo quả A-la-hàm và đạo quả A-la-hán. Thì nói trên phương diện quả vị giải thoát thì không khác nhau, nhưng ở đây có một trường hợp mà quý vị cũng nên chú ý. Dù cho ngài luôn sắc cách thiết sáng, là vị A-la-hán, nhưng mà ngài bị cái quả trong quá khứ là bao giờ cũng bị đói, đi xuất thực ăn người ta không để bát, hoặc là người ta để bát ít thôi.
thì trường hợp này là nói trên phương diện cái quả xuất khẩu lậu, tức hay là quả hiện thế này. Nói trên phương diện quả hiện thế, chứ còn cái quả vị A-la-hán của ngài Lục Sắc Cát Tích Xá thì nó cũng không có khác biệt gì đối với quả vị A-la-hán của Đức Phật, đối với quả vị của Đức Phật hay là quả vị của các vị A-la-hán khác. Bởi vì cái sự giải thoát có nghĩa là đoạn trừ sắc là hoặc phiền não, chấm dứt mọi sinh y ở đời. Thì vì trên phương diện đó, đến đây thì cái quả vị giải thoát đó nó không còn cái sự trên lệch, không còn cái sự sai biệt nữa. Khi chúng ta làm phước, chúng ta hãy nguyện đến quả giải thoát. Nhưng mà song song đó thì chúng ta cũng nên nguyện cái pháp giải thoát hay mục đích giải thoát. Ở đây Đức Phật này chỉ có cái sự so sánh là cả hai người sanh được bầu trời, thì một người có bố thí nó sẽ đặc biệt hơn là người không có bố thí. Xem có người cũng vậy, hay là khi xuất gia cũng vậy. Thì ở đây chúng ta nên biết rằng đời sống của vị A-la-hán có những vị đầy đủ vật chất và những vị thiếu thốn vật chất. Đó là do cái phước có bố thí và không có bố thí. Nói trên phương diện quả vị thuộc là như vậy. Còn chúng ta nói trên phương diện đặc tính của cái pháp, của cái sự giải thoát ấy, thì ở đây không có cái sự sai khác. Và khi ta nói như vậy thì có thể có một số người họ nghĩ rằng như vậy thì ta chỉ có bố thí, làm việc thiện bố thí đủ rồi. Còn cái việc mà chúng ta có đức tin hay giữ giới, hoặc là chúng ta có sự tấm pháp, hoặc là chúng ta có cái trí tuệ, thì khi mà chúng ta tu tập cái pháp bố thí, không cần phải tu tập những cái pháp khác, có được hay không? Ở đây xin thưa quý vị là nếu mà nói trên phương diện phước á, thì nó cũng sẽ chênh lệch do cái sự bố thí và không có bố thí. Còn về cái sự tu tập đi đoạn trừ phiền não đó, thì có người họ chỉ quan hỷ trong cái việc giữ giới hay là cung kính phục vụ, nhưng mà họ không có thích đem cho người khác. Thì như vậy đời sau cái quả vị tục nó cũng sẽ sai khác. Và cũng có những vấn đề mà ở đây chúng ta nghe qua đó, là đối với một vị được giải thoát như là ngài Lục Sắc Cát Tích Xá, dù cho cái quả nghiệp của ngài trong đời quá khứ, ngay trong kiếp hiện tại ngài bị đau khổ vì do thiếu thốn vật thực. Ngài đi khất thực không bao giờ đủ ăn là do nơi cái nghiệp ở quá khứ mà ngài đã Phật tử họ cúng dường vật thực cho cái vị Thiên Khách Tăng, một vị A-la-hán ở chùa, hoặc vị ấy đi dọc đường đổ bỏ, vân vân. Thì trong trường hợp này chúng ta thấy có cái sự khác biệt nhau ở chỗ đó. Nhưng mà đến từ cái quả xuất gia đó, thì ở đây, ngài Lôi Sát Tát Tích Tá và những vị tỳ kheo như là ngài Siêu Quý Lý chẳng hạn, thì dù là vị A-la-hán vẫn có cái sự sai khác với nhau trên phương diện quả báo dị thục ảnh hưởng đến cái sự xuất gia. Còn trong đoạn kinh này thì Đức Phật ngài bảo rằng không có sự khác nhau giữa hai vị khi chứng được đạo quả, thì điều này ngài muốn ám chỉ cho cái pháp sư thế mà vị đã chứng. Không phải vì rằng chúng sanh thiếu cái phước bố thí mà nó tăng trưởng thêm những cái phiền não, nó cũng chỉ là 10 kiếp chữ hay và 10 phiền não, và vị mà đã đoạn tận xong hết tất cả những cái pháp đó thì các ngài được giải thoát. Thì ngài luôn có cái tiết tác của vị trên phương diện quả báo của hạnh xuất gia. Cho cái hạnh xuất gia thì cái quả báo đó chúng ta thấy có cái gì sai biệt với nhau, nhưng mà như chúng tôi đã trình bày là cái chuyện giải thoát thì không còn gì để nói nữa, bởi vì không phải do bố thí mà cái tâm của vị A-la-hán như là tâm siêu thế nó đặc biệt hơn là cái tâm siêu thế của cái vị không có bố thí. Về điểm này thì chúng ta cần phải hiểu biết là như vậy. Ở đây chúng tôi nghĩ rằng ở trong bài kinh Đức Phật ngài thuyết, ngài đã nói lên quá đủ nghĩa để chúng ta đọc và chúng ta hiểu. Ở đây không cần phải nói thêm nữa, là bởi vì điều nào Đức Phật nói nó cũng đã sáng tỏ cả rồi. Chúng ta hãy theo đó mà chúng ta thọ trì. Tốt hơn là chúng ta vừa phải có đức tin, chúng ta vừa phải có trí tuệ hay trí giới, và chúng ta cũng vừa phải có cái pháp vô thí. Quả vị A-la-hán, cả hai người chứng đạt thì nó không có cái sự khác biệt với nhau, nhưng mà về cái quả bình thường sanh về cõi trời hay cõi người thì điều này có cái sự khác nhau rõ lắm, rõ rệt. Cho nên khi đối với một người Phật tử tu tập, chúng ta quan hỷ trong cái sự bố thí, nhưng mà chúng ta đừng có đắm nhiễm ở trong cái hạnh bố thí do có cái quả dị tục. Chúng ta đừng suy nghĩ gì, bởi vì các pháp hương vi là vô thường. Cho dù lợi lộc tài sản phát sanh đi nữa thì nó cũng là vô thường, cũng là biến hoại, cũng sẽ là lỗ thai. Cái quan trọng nhất là chúng ta làm sao để chúng ta phát triển được cái tuệ minh sát, thấy rõ được chân tướng của dân là sắc, loạn trừ sắc và hoặc, như vậy cũng đã đúng rồi, chấm dứt tình trạng luân hồi rồi. Còn cái chuyện mà chúng ta quan hỷ trong cái việc xả tài bố thí thì cái đó thì nó phát ra lên cái quả đặc thù trong đời sống của chúng ta. Một vị xuất gia mặc dù không cần những cái tài sản, không cần bốn món vật dụng đầy đủ, mà vị ấy cần phải có sử dụng phi túc. Tuy nhiên đối với một người mà họ có cái sát phú khí trong đời quá khứ thì có quả gì thuộc khi họ xuất gia họ có những cái đặc biệt như thế. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin lỗi vì 2-3 ngày nay chúng tôi đang bị một cái chứng bệnh phong, và thầy thuốc có cho chúng tôi uống thuốc 2 lần một ngày, thuốc bắc. Và khi chúng tôi uống thuốc vào thì cái cơ thể chúng tôi nó bị chi phối nhiều lắm thưa quý vị, rất là lung lung, lúc nào chúng tôi cũng cảm thấy như là chúng tôi bị buồn ngủ, vô uống thuốc dầu ngay trong những con nhà quý vị, lên lớp dạy quý vị, chúng tôi chỉ nhắm mắt thì chúng tôi nói chuyện thôi. Thành thử ra khi vào buổi tối có hôm qua hôm kia thì chúng tôi không có phù râm được, cũng vì cái lý do chúng tôi rất là mệt mỏi. Và hôm nay tôi đến giờ này thì chúng tôi thú thật là chúng tôi không có mở mắt lên được, nó mỏi mắt vô cùng. Bởi vậy cho nên cái thời thuyết giảng với cái đề tài ngày hôm nay chúng tôi đảm trách, có lẽ thì chúng tôi không có nói lên được ý nghĩa nhiều như trong cái lời giới thiệu của Thượng Tọa Nhất Đẳng, mà chúng tôi chỉ nói lên một cách rời rạc về những điều mà có cái sự trên lệch như thế. Mong quý ngài và quý vị cũng quan hệ cho chúng tôi sẽ cố gắng, để sau khi mà chúng tôi ngưng không uống thuốc nữa thì chúng tôi sẽ vào rung để sinh hoạt một cách tốt đẹp. Và bây giờ thì chúng tôi xin được tiếp lời ở đây kính chúc chư tăng, kính chúc quý vị Phật tử chúng ta luôn được an vui và tiến hóa. Nam mô Bổn Thầy.
Kính thiên đóng lại dạ dạ xin kính thiên thưa tôi xin xin thỉnh thưa tôi đi nghỉ biết thưa tôi đang dùng thuốc á nên khi không có được khỏe trong người xin để và chị tăng sẽ lo lại phần, sẽ lo phần còn lại. Chúng ta thì có một câu hỏi xin được hỏi nhưng có sư Vương Minh ở trên xe đó, đã hỏi sư Vương Minh là ở đây chúng ta có trường hợp hai vị A-la-hán giải thoát, ở hai vị giải thoát, một vị là có cái phước của sự bố thí, một vị là không có sự bố thí, thì Đức Phật ngài khẳng định rằng có những sự khác biệt trong đời sống xuất gia, nhưng mà sau khi vị giải thoát thì hoàn toàn giống nhau. Thì chúng ta nghe thì chuyện đó tương đối dễ hiểu thôi, nhưng mà có một điều là tất cả những vị mà đạt đến giải thoát đều là bị biên mãn ba la mật hạnh hết, và trong ba la mật hạnh thì có pháp bố thí đến độ. Thì luôn luôn chúng ta nghĩ rằng những vị mà giải thoát thì tất cả những vị đó đều phải có viên mãn cái bố thí ba la mật, nếu không viên mãn thì sao các vị đủ ba la mật hạnh để giải thoát. Nhưng mà tại sao ở đây có trường hợp có những vị lại thiếu phước bố thí? Thì đại đức Vương Minh nghĩ sao về điểm này, xin tỉnh đại đức hoàn thiện nghe cho cái ý kiến đến đại đức Vương Minh. Quý vị quan nghĩ tại vì chúng tôi đang xài cái máy trên xe, do đó đại đức Vương Minh sẽ trả lời qua cái nick chương trình.
Thì cảm ơn mọi người. Dạ, không có
gì. Dạ, không có gì. Dạ, không có gì. Dạ, không có gì. Dạ, không có gì. Dạ, không có gì.
Dạ, không có gì. Dạ, không có gì. Dạ, không có gì. Dạ, không có gì. Dạ, không có gì. Dạ, đây là lần đầu tiên chúng tôi trả lời cũng có hỏi phải trong một cái tình trạng thì nó rất là nó éo le như thế này.
Chứ tôi đang ngồi trên xe, xe vé ra xe ra mà thầy tuyển tọa ký định cho tôi thì cứ thầy cứ cười rồi quá gì quá đấy. Kính bạch Chi Lăng, kính thưa các vị Phật tử, thượng tọa Giá Đẳng vừa hỏi mình rằng một cá nhân muốn đắc quả A La Hán thì bắt buộc phải có đầy đủ ba la mật. Như vậy thì chúng ta sẽ nói sao trong trường hợp mà một vị thánh A La Hán mà là thiếu cái phước báo như nhà Lô Sa Cát. Ở đây chúng ta biết rằng theo ở trong chú giải đó thì ba la mật đó, bên Bắc Tông gọi là lục độ, mà bên Nam Tông đó là thập độ. Nếu mà ba la mật không có đầy đủ thì ngũ căn nó không có được sung mãn. Chúng ta phải nhớ chuyện đó. Nếu mà 10 cái ba la mật có từ bố thí trì giới, tham nhẫn tinh tấn chân thành nhẫn nại đó, nếu mà 10 cái này mà nó không đầy đủ thì ngũ quyền của mình nó không có được viên mãn. Mà nếu ngũ quyền của mình nó không viên mãn thì mình không thể nào mà phát triển đến nơi đến chốn tuệ quán được. Đây là cái mắt xích rất là quan trọng. Cho nên cái trường hợp ngài Lô Sa Cá đó là cái ba la mật của ngài vừa đủ để làm viên mãn năm quyền hay là năm cái pháp gọi là ngũ căn ấy, tính tấn niệm định tuệ vừa đủ để mà tiến qua La Hán. Tuy nhiên cái đời sống riêng bên ngoài đó, ví dụ như là cái đời sống cái gì mình nằm ngoài cái trí tuệ giác ngộ thì có thể có sự khác biệt. Chúng ta thấy như chi phẩm chánh đẳng giác với nhau á, các vị đều phải viên mãn 10, viên mãn 30 cái ba la mật giống nhau. Ấy vậy mà chúng ta thấy rằng trong cái đời sống của Đức Phật Thích Ca có những cái điểm dị biệt so với đời sống của Đức Phật Di Lặc hay là Đức Phật Ca Diếp chẳng hạn. Về điểm chung thì giống nhau, nhưng mà về điểm mà riêng thì dĩ nhiên nó phải có những điểm khác nhau. Cho nên là xin trả lời ở đây là cái ba la mật gồm có cả pháp bố thí đó, thì vị A La Hán nào cũng phải có để chi, để mà chu toàn được năm quyền tính tấn định tuệ trong cái cứu cánh giải thoát. Còn bình thường của mình á thì giữa các vị A La Hán vẫn có thể có sự sai biệt. Tuy nhiên ở đây chúng ta có thể dùng một ví dụ khác mà Đức Phật dùng ở trong kinh đó, người nói là cho dầu một ngọn lửa được đốt lên bằng bất cứ loại gỗ nào thì cái ngọn lửa đó khi mà nó được cháy, nó đã cháy lên rồi đó, thì ngọn lửa nào nó cũng giống nhau thôi. Nhưng mà cái gốc tích của ngọn lửa đó thì có thể đi ra từ hai cái loại gỗ khác nhau. Cũng vậy, ở hai con người mà cũng có phước báo hữu lậu khác nhau á, hướng đến đạo quả, và nếu cùng đã đến lúc mà cái ba la mật mà nó chín mùi đó, thì cái quả vị của vị này, cái trí tuệ giác ngộ chấm dứt phiền não, thấy rõ như bàn của hai vị này hoàn toàn giống nhau, giống như hai ngọn lửa được đốt cháy từ hai loại gỗ khác nhau. Một cái ngọn lửa được đốt cháy từ cây gỗ cẩm lai, và một cái ngọn lửa được đốt cháy từ cái cây gỗ gòn hay gỗ mít. Nhưng mà chung quy lại đó thì cái hai ngọn lửa phải là giống nhau. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, chúng ta có thể nói rằng muôn sông đổ về biển thì cái con sông Amazon với là con sông Hàng ấy, hoặc là sông Nin, trên đường nó đi nó có những cái gập ghềnh khúc khuỷu, nó có những cái ghềnh thác khác nhau. Nhưng khi đã ra cái biển rồi thì tất cả các cái dòng nước sông đều giống nhau. Nhưng mà hành trình từ ở trong đất liền mà ra biển thì nó có những cái khác nhau một cách nhất định. Thì ở đây trong trường hợp giữa hai vị A La Hán, chúng ta có thể trả lời như vậy. Và bây giờ thì gọi đánh đã trở ra, chúng ta có thể nghe cái ý kiến của thượng tọa. Xin cảm ơn quý vị.
Xin được hỏi quý vị, quý vị có còn nghe rõ không vậy? Thưa quý vị, có lẽ là chúng tôi xin được dành thời giờ để thảo luận thêm một câu với Đại Đức Quyên Minh. Đại Đức Quyên Minh, ngày Lê Đi Xê Đo, ngày có một cái sự ghi nhận như vậy là cũng thời bố thí, như một người bố thí ba la mật đó, có đôi khi vì đã đặt nặng về vấn đề xá kỹ mà các vị không có đặt nặng về vấn đề cái đối tượng để bố thí cái công đức được cùng thắng. Nghĩa là cái trọng tâm của bố thí ba la mật đó nằm ở trong cái chỗ là xả tài xả kỹ đi diệt phiền não nhiều hơn là tạo phước
tạo tạo ra cái phước báo cho đời sau cho mình. Và chúng ta cũng nhìn thấy có rất là nhiều trường hợp mà những vị A-la-hán, các ngài bị chi phối bởi cái mà chúng ta như là gọi là thiếu phước đó. Không phải là vì các ngài thiếu cái phước, mà các ngài bị cái chứng nghiệp gì đó, và cái chứng nghiệp gì đó nó chi phối. Nghĩa là có một cái trọng nghiệp, một cái nghiệp ác gì không có thứ chi phối, có người các ngài thiếu phước. Thì để Đức Quý Minh có thấy điều đó không?
Dạ, để tập chị Đăng. Như hồi nãy ngó thưa đó, tức là tất cả các cái dòng sông trên đường đi ra biển thì nó giữa các dòng sông nó cũng có những cái điểm gì đi, nhưng mà khi nếu nó ra cái biển thì nó phải giống nhau thôi. Cái chuyện mà giữa hai vị A-la-hán một vị mà có trục trặc trong cái đời sống Phật chất và một vị thì được dễ dàng thoải mái thì chúng ta cũng có loại trừ được trường hợp là những vị có tự nhiên, của tự nhiên có nhiều cái công đức lớn trong quá khứ, với nhiều vị có những cái chứng như là lối cá cái này. Thế nên tôi nghĩ cái chuyện gì mình được. Còn cái chuyện mà mình bố thí mà mình có lựa đối tượng hay không đó, thì tôi xin thưa là nó có ba trường hợp. Có những trường hợp thứ nhất là bố thí, người bố thí thanh tịnh, người nhận thanh tịnh. Trường hợp thứ hai, người nhận thanh tịnh mà người bố thí không có thanh tịnh. Để trường hợp thứ nhất nói cho dễ nhớ là trường hợp thứ nhất người cho thanh tịnh nhưng mà người nhận không thanh tịnh. Trường hợp thứ hai là người nhận thanh tịnh nhưng mà người cho không thanh tịnh. Trường hợp thứ ba, cả người cho lẫn người nhận đều thanh tịnh. Và trường hợp thứ tư là cả người cho lẫn người nhận đều không thanh tịnh. Thì đối với một vị Bồ Tát, cả bốn trường hợp này, trường hợp nào ngài cũng làm hết. Tức là trường hợp ngài là người thanh tịnh và đối tượng thanh là người thanh tịnh, vì dĩ nhiên khỏi nói rồi. Và trong trường hợp ngài không phải là người thanh tịnh mà là người thanh tịnh, ngài cũng hoan hỷ. Nói chung là đối với một vị Bồ Tát có đủ cả bốn trường hợp. Và chính vì có một vị Bồ Tát tạo phước tạo đó là xả kỹ, mà ngài không có kể gì đến trường hợp là hôm nay ta thế nào này và đối tượng duyên như thế ra sao, ngài các ngài không bận tâm cho đó. Chính vì có vị Bồ Tát sống bằng cái tâm hồn cả kỹ, cho nên các ngài làm phước bố thí bằng cả bốn trường hợp. Chính vì làm phước bằng cả bốn trường hợp cho nên khi cái quả gì thuộc của các cái của bốn trường hợp này mà nó đổ sinh á, thì nó đổ sinh vào cái nhầm cái loại nào thì chỉ để kiếm cái hưởng cái quả gì thuộc tương ứng với cái trường hợp làm phước như vậy. Cho nên còn người bình thường mình á, thì có thể là do mình học Phật pháp mình biết chút ít, cho nên mình có nhiều khi mình có cái sự lựa chọn trong cái đối tượng. Ở đây chúng ta có thể nhớ lại câu chuyện ở trong Tăng Duy Bộ Kinh. Cư sĩ Chích Ta đó, cư sĩ Chích Ta, gọi là đây không phải là nam mà là nữ cư sĩ, bà đệ nhất nữ cư sĩ, quý vị làm ơn mở trong Tăng Duy Bộ Kinh dò là gì chúng ta cái tên của bà này, đệ nhất tín nữ của Đức Phật Phu Thích Ca mình đó. Vào một buổi khuya đó, bà đang ngồi tụng cái bài kinh Parayana đó, thì tứ thiên vương đi ngang, Vittavana đi ngang, thì bà nhìn được mặt gương mặt của thiên vương siêu vương Vittavana, và thiên vương Vittavana bảo cho bà biết rằng sáng nay có tôn giả Sa Lợi Phất và một vị liên dẫn 500 vị kheo đi ngang làng, thì bảo cho bà biết và để bà cúng dường điểm. Thì khi mà sáng như vậy đó thì bà cũng vừa cúng dường như vậy đó, phát hiện một người liên tâm tu thì nghệ sẽ là vấn đề tán thái rồi, nói là sư tỷ làm sao mà biết là chúng tôi 500 người đi ngang đang gặp buổi sáng sớm, thì sư tỷ chuẩn bị chừng ấy thức ăn thực phẩm thì chúng tôi, thì ngày như bà nói là được chi thiên báo như vậy, thì nhà có phát hiện ra là một cư sĩ như chi tỷ mà lại được mà có thể liên lạc với chi thiên. Thì bà kể một lúc bà nói thương ngày con có tới 8 cái điều gì đặc biệt. Cái điều mà ngày khen con là chỉ một điều nhỏ thôi, con còn 8 điều đặc biệt khác. Ví dụ như con là một nữ cư sĩ mà con có thể đắc, con đã đắc được tam quả na hàm, con đã đắc được tứ thiền ngũ thông vân vân. Nhưng đặc biệt trong đó có một điều đặc biệt quan trọng, nó liên hệ đến con hỏi của thượng đội đẳng, đó là thưa tôn giả Sa Lợi Phất, con không hề có một cái sự phân biệt trong bố thí giữa các tỷ kheo chứng đắc tuệ phân tích lục thông tam minh, giữa các tỷ kheo thiện giới và ác giới, không hề có một sự phân biệt trong bốn thí đối với các tỷ kheo như vậy. Mà bà là một vị thánh cư sĩ tam quả mà lại đắc tứ thiền hữu không? Đây là một điều hết sức là đặc biệt cần mới được. Lưu ý nên con xin thưa rằng là đã bố thí, đã tu kế hạnh Bồ Tát thì không có phân biệt đối tượng, và kể cả trường hợp mình, với nếu mình không thanh tịnh mình cũng vẫn bố thí, mình thanh tịnh mình vẫn có thể bố thí, và người ta cũng vậy, người ta có thanh tịnh mình vẫn bố thí, và người ta không có thanh tịnh mình vẫn có bố thí. Và dĩ nhiên là trong cái nẻo luân hồi thì có lúc thì thiện lúc ác, tùng thiện như đăng tùng ác như đăng, làm thiện thì khó mà làm ác thì dễ, cho nên thì khi Bồ Tát thì ngài cũng có lúc tạo nghiệp đen cũng tạo nghiệp trắng, rồi chính vì vậy cho nên khi mà chứng thành thật quả rồi, hoặc là chứng thành một vị thanh văn rồi, một vị độc giác rồi, thì các ngài vẫn phải trả một cách rất là công bằng tất cả những cái chuyện nghiệp hạ nghiệp mà mình đã tạo. Không biết đó là câu trả lời tương đối.
Sư Vinh, có phải là mặc dù ở trong quá khứ mình tạo rất là nhiều nghiệp thiện và bất thiện, nhưng mà khi mà mình tục sinh vào kiếp này đó, thì cái tâm tục sinh đầu tiên đó, nó là một tạo nên một cái điều kiện bối cảnh thích hợp cho một số nghiệp nào đó trổ sanh và nó chi phối tổng chính này phải. Ví dụ như mình chi phối bởi sự sanh, giả sử như mình sanh ra ở trong kiếp đó là sanh ra trong gia đình nô lệ, và bị cái nghiệp ở trong quá khứ nô lệ, hay là cứ chết ra sanh ra là một thiên nữ, thì cái nghiệp mà sanh làm thiên nữ luân hồi nó đã vốn đã có quyết định từ lúc họ sanh. Cái thanh nghiệp nó tạo nên cái thiên nghiệp là một người nô lệ luân hồi. Thì sư Nguyên Minh có nghĩ rằng cái nghiệp tục sinh đầu tiên á, nó có một cảm hưởng nhất định đối với toàn bộ cái kiếp sống, cái sống còn lại của mình, cho đến khi mình mất, không phải như vậy không?
Dạ, con cảm ơn cái câu hỏi này của thầy Toàn. Ở trong chú giải đó, chú giải trong chú giải pháp cứu á, thì có cho chúng ta biết một chuyện rất là thú vị. Tất cả những cái thiện nghiệp hay ác nghiệp trong cuộc đời này đó, nó cần đến nhiều cái điều kiện trợ sinh lắm. Và trong đó Đức Phật ngài dùng một cái hình ảnh rất là đẹp, ngài nói rằng một cái hoa sen mà nó muốn nở đó, thì nó phải có những cái điều kiện, ví dụ như là bản thân nó đã đến lúc có thể nở hoa rồi, cộng với cái điều kiện nắng rồi nước rồi gió rồi mưa rồi sương vân vân, thì nó mới có thể nên trổ hoa. Cũng vậy, một cái ác nghiệp hay là thiện nghiệp đó, nó cũng cần tối thiểu là hai cái điều kiện trợ sinh. Một là nó nói về những cái tiền nghiệp và đã đến lúc nó sanh khởi, và cái thứ hai đó thì trong hiện tại nó phải có điều kiện để nó hình thành. Chính vì vậy cho nên chúng ta có thể nói rằng chỉ riêng một cái tâm tụng sinh đầu đời thì nó chưa đủ để tạo nên, nó chưa đủ để vẽ nên, nó chưa đủ để tác hoạch nên cái cuộc đời của một con người, nó không đủ. Bởi vì sao? Vì chính cái phần đấy nhìn nhận một thiện nghiệp hay là ác nghiệp muốn trổ quả, nó cần đến rất là nhiều cái điều kiện trợ sinh, rất là nhiều điều kiện trợ sinh. Cho nên cái chuyện mà chúng ta đi vào đời bằng một cái tâm tụng sinh nào đó, nó chỉ là một cái ngưỡng cửa để đi vào một thế giới mà thôi. Và đằng sau cái ngưỡng cửa đó, chúng ta gặp cái gì thì nó lại là trong cái con số một yếu tố khác. Chẳng hạn như một người có cái visa ăn rơi vào Mỹ hay là vào châu Âu, chúng ta đặt chân xuống phi trường Pháp hay là phi trường Nghị sĩ đó, có nghĩa là chúng ta đang có mặt trên đất nước đó. Có một điều là chúng ta sau khi mình rời khỏi phi trường đó, chúng ta ngậu ở khách sạn 5 sao, 3 sao, hay là ở motel, hay là hotel, hoặc là ở chùa, ở nhà bạn, thì cái chuyện đó là chuyện đính cao. Nếu mà căng thẳng thì cái tâm thái tụng nó giống như một cái visa ăn rơi để chúng ta có mặt ở một cái phi trường tại một cái quốc gia nào đó. Dạ thì chính vậy đó, cho nên tôi đã từng gọi tôi dẫn tôi lại chính là bốn cái lợi nghiệp thanh trì chiến đoạn. Thanh nghiệp tức là nó chỉ bắt đầu cái tới mà cái thời gian dài, nhưng mà khi mà đã đi vào cuộc sống rồi thì chúng ta, ví dụ như chúng ta là người bị bệnh nhiều thì chúng ta đang có mặt tại địa chỉ đó, cái thời gian dài nó đem mình vào địa chỉ, nhưng mà một người khỏe là họ vào địa chỉ họ đi chơi, còn một cái người bệnh á đi vào địa chỉ đó để họ lại đi bác sĩ, thiết nó khổ như vậy đó. Đó là cái chướng nghiệp và cái tiền nghiệp. rồi còn cái đoạn nghiệp là trường hợp như mình có mặt ở trong cái cảnh giới đó nhưng mà mình sống không được lâu, có những đứa bé nó có mặt ở trong lòng mẹ nó chỉ có được tồn tại từng lẽ là nó chết ngẫu nhiên do mẹ uống lộn thuốc hay là do mẹ bị té hay là do mẹ phá thai hay hoặc là do cái phôi nó yếu quá nó không có tự tồn được cho nên nó cũng chết trong bụng mẹ. Thì trong trường hợp đó nó đi vào bụng mẹ bằng sanh nghiệp nhưng mà cái trì nghiệp nó yếu quá cho nên nó bị chướng nghiệp và đoạn nghiệp chấm dứt cuộc đời của nó. Cho nên đây là trường hợp mà chúng ta cũng không thấy rằng trên từ ngữ đó thì chúng ta nói rằng sanh trì kiết đoạn có bốn loại nhưng mà trong gọi là một cách rất khác có thể nói là chỉ có hai những hai loại thôi, tức là một thứ tạo ra một thứ duy trì. Thì đối với sự thiện pháp thì mình gọi là tâm nghiệp và trì nghiệp, còn đối với bất thiện pháp thì chúng ta gọi là chứng nghiệp và đoạn nghiệp. Nhưng mà chẳng hạn như đối với địa ngục cũng vậy, đối với chúng sanh dưới địa ngục do cái trong kinh nói là do cái nghiệp nó duy trì, dù ở dưới họ bị hành hạ, họ bị lửa đốt cách mấy họ cũng không chết, cái họ sống mãi cho đến bao giờ mà cái ác quả nó hết thì thôi. Trong khi trên cõi người mình chỉ cần mình bị dư đường dư máu, dư đường với cao máu là mình đủ chết rồi. Rồi ở một cái nhiệt độ nào đó, chẳng hạn như khoa học hôm nay nói rằng cái tình trạng mà global warming mình nó tăng cái nhiệt độ hành tinh lên 12 độ C là trên thế giới không còn người sống được nữa, tăng lên 12 độ C thôi thưa quý vị. Để người ta dưới địa ngục thì cái nhiệt độ nó nóng kinh khủng, nó nóng hàng nhiều là bằng tỷ lần như vậy, người ta nó chết. Thì mình gọi đó là cũng gọi là đó là trì nghiệp tích nhé, nhưng mà trì trong trường hợp bất thiện thì vậy.
Xin cảm ơn đề được quyền mình. Quý vị có lẽ quý vị ngạc nhiên tại sao chúng tôi hỏi về vấn đề tâm nghiệp và trì nghiệp. Bởi vì có một điều mà chúng ta thấy rằng ngay cả một vị Phật hay ngay cả vị A-la-hán ở trong kiếp chót thì các ngài vẫn bị ảnh hưởng bởi cái tâm nghiệp rất là nhiều. Do đó lý do đó nên khi mà Đức Phật ngài từ cung trời đấu xuất thân xuất lòng người thì ngài vẫn lựa cái thời điểm địa điểm và gia tộc. Và cái gia tộc họ tên là cha thế nào, mẹ thế nào, giai cấp nào. Một vị cánh nặng cánh giác không thể nào mà sanh trong gia đình và giai cấp hạ tiện hay là một giai cấp khác, bởi vì cái thân nghiệp của ngài, cái giai cấp của ngài nó ảnh hưởng đến sự hoàn pháp mai hậu của một vị Phật tương lai. Do vậy chúng ta thấy như vậy là ở trong giết chót đó, tuy rằng một số tất cả những vị thánh nhân, tất cả những vị hoàn toàn giải thoát, các ngài đều có bố thí ba la mật đầy đủ hết, nhưng mình nhiều khi vì một cái chứng nghiệp nào đó bên trong cái chót cái này sinh ra đó, sinh ra bị chi phối trong cái chứng nghiệp đó. Lấy ví dụ như là ngài Amapali và thánh Ni Amapali ta đi cái chót là làm kỹ nữ, trong lúc đó thì là cái chót đắc quả A La Hán, và cái chuyện đó rất là khó tin với chúng ta. Hay là ngài Angulimala là một chứng cất sắc nhân ở trong cái chót đó là cũng đã là người có thể gọi là viên mãn ba la mật hạnh mà vẫn phạm những cái đại ác nghiệp như vậy. Thì do vậy cuộc sống đó là một sự hỗn hợp của rất là nhiều yếu tố và chúng ta phải nói rằng chúng ta hoàn toàn không thể nào mà chúng ta nói rằng nó chỉ có một chiều, một khuôn mẫu định. Ngay cả các vị thánh tăng ở trong giới chót giải thoát thì đời sống của các ngài vẫn bị chi phối với nhiều kinh nghiệm và có nhiều sự di biệt khác nhau trong đời sống. Bây giờ xin trở lại với đại đức Pháp Tăng, xin được hỏi đại đức Pháp Tăng, đại đức có nghe rõ không? Nếu đại đức Pháp Tăng nghe rõ thì đại đức Pháp Tăng có thể cho biết để xin được đại đức Pháp Tăng trả lời cho cô Thơ Lục tiếp theo. Dạ, xin hỏi đại đức Pháp Tăng có nghe được không? Dạ, vâng. Đại đức Pháp Tăng ở trong bài kinh hôm nay đó có một đoạn mà Đức Phật đề dạy rằng nếu cái túc nghiệp của mình có bố thí từ đời này mình sinh ra xuất gia đó, thì thân nghiệp cả ái, khẩu nghiệp cả ái và trí nghiệp cả ái. Chúng ta học A Di Đà thì chúng ta biết rằng cái pháp nào gọi là quả, pháp nào gọi là nhân thì nó phân biệt khác nhau hoàn toàn lắm. Nhân là nhân, quả là quả. Không thể nói là tâm bất thiện hay tâm thiện, dục giới hay tâm thiện các giới, mà đó là quả. Hãy cái tâm nào đó là nhân là nhân, tâm nào quả là quả. Nhưng mà trong trường hợp này thì cái thân nghiệp cái, khẩu nghiệp cái, ý nghiệp cái thì thân nghiệp khẩu nghiệp ý nghiệp đó thì chúng ta thấy nó là nhân, nhưng mà tại sao nó là kết quả của sự bố thí? Thì nói chăng nó có một sự hỗn hợp giữa nhân và quả mà A Di Đà không có đề cập đến, hay là mình có cách giải thích nào khác hơn? Xin tỉnh thì không tỉnh.
Dạ, con phát đăng cái đảnh lễ Đức Tam Bảo, cái đảnh lễ thần tòa Tề Siêu thần tòa Nhất Đẳng, đại đức Tề Quyền, đại đức Chí Tình, đại đức Giác Nguyên cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý sư cô, quý tu nữ, xin chào Phật tử. Khi nói trong có người người có bố thí thì khi xuất gia thân nghiệp khả ái, khẩu nghiệp khả ái và ý nghiệp khả ái đó, thì nếu nói cái tâm thiện đi tục sinh đó, thì thường thường chúng ta biết cái tâm thiện hợp trí hay là tâm thiện tòa hỷ đó, khi mà nó tạo ra cái tâm quả đi tục sinh đó, một người tục sinh vào ở trong cái cõi người đó thì người đó nó có ảnh hưởng rất là nhiều về cái tâm tục sinh, và cái tâm thiện nó đưa ra cái tâm quả. Bởi chúng ta thấy hành và hữu đó, hành và hữu đó là nghiệp luân hồi. Như vậy thì cái hành động tốt của chúng ta từ kiếp trước đó, nó cộng với cái thiện nghiệp mà đưa ra đến cái sự luân hồi, cái thân hữu chúng ta nó cũng liên quan với nhau. Như vậy thì khi mình sanh ra làm người đó thì cũng là cái nghiệp từ kiếp trước, nghiệp từ kiếp trước nên đừng có gì cái nghiệp đó là điều kiện thứ nhất, thức là điều kiện thứ hai, nõn bào của mẹ, tinh trùng của cha là chu kỳ của người phụ nữ để mình có mặt ở kiếp này. Thì cái nghiệp ở đây là mình nói đến những cái thiện nghiệp mình đã làm. Thức ở đây là một cái thức tương ưng với cái thiện nghiệp đó, nó đi vào trong thai bào và nõn bào của mẹ, tinh trùng của cha là chu kỳ của người phụ nữ, thì mình kết tụ thành một người gọi là người tam nhân, với cái tâm quả tục sinh là người tam nhân mà thọ hỷ. Có nghĩa là khi mình nói như vậy thì chúng ta thấy cũng như là những cái vị phạm thiên á, mà rất xuất nhân loại thường là những người rất là đẹp trai hoặc là có một cái mãnh lực rất là đặc biệt. Ví dụ chúng ta thấy ngày Mahakasapa và cái người vợ đó, có nghĩa là có người rất là đẹp mà cái tâm tánh nó định tĩnh, và người thì có một cái tánh nết này rất là đặc biệt. Đây là một điểm mà cũng để chúng ta thấy. Rồi như vậy thì muốn nói đến cái người tục sinh và tạo ra cái sắc tục sinh đó, thì chúng ta thấy một người mà tục sinh với cái nghiệp lành đó, thì cái thức đó là cái thức tam nhân, và cái nghiệp lành tạo sanh ra cái người đã tục sinh nó có một cái thân hình hoàn mỹ. Ví dụ chúng ta thấy được Bồ Tát của chúng ta tuy rằng chưa có giác ngộ thành Phật, nhưng mà Ngài có một cái thân hình, có một cái lời nói và có một cái thân khẩu ý của Ngài đó nó rất là trong sạch. Lúc bây giờ Ngài chưa có thành tựu Phật quả của gì, Ngài chỉ là một vị Bồ Tát kiếp cuối cùng thôi. Nhưng chúng ta thấy đối với Ngài là có một cái điểm rất là đặc biệt. Thì cũng như vậy, khi một người mà tục sinh á, thì nó cũng nói đến cái thiện nghiệp của họ, do cái ba la mật á, của họ nữa. Thì lúc mà họ tục sinh á, thì những vị đó rất là đặc biệt, rất là đặc biệt ở trên phương diện thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Tại vì thường thường quý vị biết cái trong Phật giáo nói rằng cái sự tu tập thuần thục của chúng ta là cái thường trận duyên tốt. Như vậy thì hiểu cái thường trận y duyên là cái sự tích lũy của nhiều kiếp luân hồi, và một người mà có cái thân nghiệp thường tu tập đó, thì kiếp nó đưa đến cái quả hiện tại này nó cũng biểu hiện ở trên cái đời sống của vị đó. Chính vì như vậy nên khi cái người mà đó đi xuất gia thì rất là dễ dàng. Chúng ta thấy như ngày Mahakasapa, ngày đi xuất gia, ngày từ bỏ cái của cho 10,000 gia đình đó, thì cũng rất là dễ dàng. Và khi mà ngày ở đời đó, thì mọi người cũng được yêu thương hết, nhưng mà khi được xuất gia thì Ngài cũng được mọi người yêu thương. Như vậy thì quý vị thấy một cái sự tu tập nó quen, nó là một cái nhân, nó là một cái hạnh, và nó trong vòng luân hồi nó cũng không, nó cũng có cái điểm đặc biệt, nó luôn luôn nó lớn mạnh và luôn luôn nó tạo được nhiều cái tốt đẹp. Chúng ta thấy một người mà khi mà gần thành tựu quả thánh thì những kiếp luân hồi đó đều là những kiếp luân hồi rất là đặc biệt. Trên bình thường mình mới nghe nói những cái vị đó thường thường chánh niệm lúc mà giáng sanh, chánh niệm nhập thai hoặc là chánh niệm xuất thai, đó là bị Bồ Tát chánh đẳng giác, hoặc là chánh niệm giáng sanh, chánh niệm nhập thai trụ thai, nhưng mà không có chánh niệm xuất thai, đó là những vị tinh văn thượng thủ hoặc là những vị độc giác Phật. Còn những vị tinh văn thường thì cũng có chánh niệm thời gian, là chánh niệm giáng sanh ở trong thai bào. Chánh niệm giáng sanh là khi là từ đâu sanh về, các vị đó có chánh niệm. Như vậy thì những cái sự nhập thai đó nó cũng nói lên cái sự sai khác. Như vậy thì mình hiểu rằng cái người mà đã từng bố thí, nó trở thành bố thí ba la mật. Mà thường thì chúng ta biết bố thí ba la mật nó cũng chia làm ba loại, là thường độ, cận độ và siêu độ. Nên khi một người đã làm những cái thiện nghiệp như vậy đó, thì họ sanh lại làm người có cái thân nghiệp khả ái, khẩu nghiệp khả ái và ý nghiệp khả ái, đó là một cái mãnh lực ba la mật. một cái mãnh lực đã hung tu, nên bây giờ đó cái điều này nó cũng liên quan với nhau, chứ nó không phải mình tách rời cái này ra mà tách rời cái kia ra. Nó có một điểm rất là đặc biệt, những nghiệp mà những nghiệp đó đó nó là nhân là quả liên quan với nhau. Mình nói rằng ví dụ mình thấy năm nhân năm quả, năm nhân quá khứ rồi năm quả hiện tại, gần như nó liên quan với nhau, chứ nó không phải không liên quan với nhau. Nếu một cái sự tu tập đó, thì một cái người thực hành đó, thì những cái pháp đó, nó cũng liên quan với nhau. Mình có tu tập đó, thì nó cũng liên quan với nhau, và mình có phước hay là có cái sự thường tu nó cũng liên quan với nhau ở trên vấn đề hướng đến cái đạo lộ giác ngộ. Còn một người mà không có thì nó lại khác, mình phải cố gắng. Còn một người đã có nhiều cái điểm đặc biệt rồi thì họ có một cái điểm rất là đặc biệt như vậy. Thì đây là vài cái điểm mà con xin chia sẻ trong cái câu thảo luận. Khi nói người có bố thí thì khi xuất gia hay là người đó có thân nghiệp khả ái, khẩu nghiệp khả ái và ý nghiệp khả ái như vậy đó, thì nó liên quan với nhau, nó không phải là không liên quan với nhau. Bởi vì những cái nghiệp và những quả đó, ví dụ mình nói cái tâm tục sinh rồi tâm thiện thì cho ra cái quả thiện. Đây chúng ta thấy cái tâm dính liền, tâm tục sinh nó dính liền nhau. Hãy khi mình tác ý đến, hay là cái lúc bây giờ mình có một cái chánh niệm tỉnh giác, cũng như chúng ta nghe cái vị tỳ khưu đó đó, khi mà chết đó, thì vị này sanh về cõi trời, nhưng những nàng thiên nữ quay quanh vị này đó, vị này xua đuổi, vị này cứ nghĩ rằng mình là còn là vị sa môn không, nhưng mà những cái nàng thiên nữ nói rằng ngài bây giờ không còn là sa môn nữa, ngài bây giờ đã sanh về kiếp khác rồi, sanh lên cõi trời rồi. Thì chúng ta thấy khi mà họ tu tập quen đó, thì những cái quen của họ nó có một cái mãnh lực ở trong đó, chứ không phải là không. Tôi xin trả lời một vài cái điều như vậy, không biết có làm sáng tỏ hết cái câu của Thượng Tọa Giác Đẳng với cái ý của Thượng Tọa hay không. Nhưng nếu có gì con thỉnh cái ngày bổ túc thêm, con xin tạm biệt lại cho Thượng Tọa.
Là có người nói như vậy là nếu mà chỉ giải pháp giống nhau thì mình tu nhiều chi chấm mạnh. Dạ, thì cái cách nó bình thường của chúng ta, giả sử như chúng ta nói mình tu nhiều hết thì mình mắt nó có đi nhiều hơn thì ráng tu, hay là mình tu nhiều và mình được cái gì hết, còn nếu mình tu nhiều tu ít thì có chỉ giải pháp giống nhau thì tại sao chúng ta phải tu nhiều chi chấm mạnh? Thì chúng mình được tập thì có tính con người cho biết những có tính thời điểm này.
Nam mô Bích Tha Giá, con xin thành kính thỉnh lễ đến Thượng Tọa Giác Đẳng, đại đức Minh Minh, đại đức Chí Tình, đại đức Pháp Đăng, đại đức Tây Nguyên, đại đức Minh Thành cùng với các vị chư tăng đang có mặt ở Trung Dung. Kính chào quý trung nữ cùng các vị chị nam trung nữ. Trước khi trả lời câu hỏi thì ngày hôm nay thì con thấy rất là vui. Trước đây thì từng nghe băng giảng của đại đức Duy Minh cũng rất là nhiều, nhưng mà bây giờ là chỉ có lâu lắm rồi bây giờ mới nghe lại được cái âm thanh của đại đức Duy Minh. Do vậy thì nãy giờ con ngồi yên để mà theo dõi thì cũng thấy rất là vui, nên con xin rất là có cái lòng mà tri ân đến đại đức Duy Minh trong cái buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ trở lại đến cái câu hỏi này thì đối với cái sự giải thoát đối với cái sự giải thoát thì tất cả ví dụ như tất cả nó đều đồng nhau cả phải, có nghĩa là ví dụ như là một cái vị nào khi mà tâm đạo tâm quả tu đầu quần sanh lên đó, thì diệt trừ những cái kiết tử như là hoài nghi và tà kiến đi thì nó đều đồng nhau. Nó đều đồng nhau. Nhưng mà tại sao chúng ta phải tu? Tại sao chúng ta phải ví dụ như có người thì phải tạo vừa tu tập giải thoát, vừa tạo phước, vừa có cái sự phục vụ, hoặc là vừa có những cái sự bố thí vân vân. Ví dụ như ngày hôm nay thì mình học thì mình thấy nói về liên quan với bố thí. thì đối với tâm đạo tâm quả khi mà sanh lên thì diệt trừ cái kiết khử thì nó giống nhau tất cả bất cứ một công chuyện nào nếu mà đồng là tu là quần thì đều diệt trừ kiết khử thuộc về mà tà kiến và hoài nghi giới cấm thủ là nói theo tạng kinh còn nói theo cái diệt pháp thì chỉ có hoài nghi và tà kiến thôi thì nó đều đồng nhau hết nhưng mà chúng ta thấy rằng ở trong cái đời sống này đối với những vị bây giờ xuất gia thường cũng vậy tại sao có nhiều vị thì được mọi người rất là kính trọng hoặc là tại sao mà có người thì sống một cái đời sống rất là bình thường thì như vậy thì chúng ta chiếu theo ở trong cái bài kinh này mà hồi nãy chúng ta nghe giảng thì ví dụ như có hai vị thì khôn đi nhưng mà đời trước cái vị A có bố thí vị B thì không có bố thí thì nếu mà hai vị này vào xuất gia đó thì cái vị nào mà đời trước đã từng có bố thí thì chúng ta thấy rằng cái vị đó được mọi người mờ thỉnh đi chay tăng hoặc là nếu mà có cúng y ví dụ cúng một bộ y mà có hai vị thì thường thường những cái vị nào mà có cái nhân bố thí ở đời trước rồi đó thì cái vị đó sẽ được thọ lãnh cái quả đó thì cái điều này thì thật sự ra ở trong cái đời sống thường của chúng ta đó thì chúng ta gặp rất là những cái trường hợp này rất là nhiều vì những cái lẽ này mà chúng ta cần phải có cái sự tu tập hoặc là đối với thí dụ như cái sự mà hiểu biết cũng như thí dụ như là ở đây thí dụ như chúng ta thấy rằng nhà ở trong tâm mình nó có nhiều khi xuất hiện có những vị sư xuất hiện thì sẽ làm cho cái hội chúng ở trong tâm mình nó rất là có một cái không khí rất là náo nhiệt hoặc là một cái không khí rất là vui thì tại sao như vậy tại vì cái vị đó thí dụ là hiểu biết nhiều và vị đó có một cái sự giỏi gì đó thì làm cho mọi người có thể dễ nhận thức và dễ hiểu nên mọi người có cái sự tôn kính và mọi người có cái sự thân mến rất là nhiều với vị đó thì chính cái chỗ này do chúng ta hiểu được cái chỗ này nên chúng ta mới có cái sự cố gắng tu tập thì nói đến cái vấn đề mà giải thoát thì chúng ta thấy rằng khi mà tâm đạo tâm quả sanh lên thì đều diệt trừ những cái kiết khử giống nhau từ tu đà quần cho đến vị a la hán thì ví dụ vị nào mà tâm đạo tâm quả a la hán sanh lên thì cũng diệt trừ đủ hết năm cái thượng phần kiết khử còn lại thì cái sự giải thoát đó đều giống nhau nhưng mà những cái trình độ hoặc là những cái vị tài của các cái vị khác nhau hoặc là chúng ta thấy rằng như đối với đức vua khi mà đi phết vàng sơn lại những cái tháp của những cái vị a la hán đã viên tịch những cái tháp thờ của vị a la hán đã viên tịch đó thì chúng ta cũng thấy cũng vậy những cái vị nào mà có công với Phật giáo nhiều thì đức vua cũng bỏ ra nhiều đồng tiền vàng để mà sơn phết lại cái tháp thờ cá lợi của vị đó còn nếu mà cái vị nào mà ít có công với Phật pháp ít có công với Phật giáo thì đức vua bỏ ra rất ít đồng tiền để mà sơn phết cái tháp thờ thì chính cái chỗ này chúng ta thấy rằng đối với cái sự mà tu tập để mà dẫn đến giải thoát thì ai cũng có cái quan niệm như vậy nhưng mà nhiều người có cái quan niệm là như thế nào có cái quan niệm vừa được giải thoát mà vừa được cống hiến cho Phật giáo cũng vậy chúng ta khi mà chúng ta thấy rằng đối với những vị a la hán tại sao khi mà chứng quả a la hán đoạn trừ những cái lậu hoặc là những cái phiền não những cái kiết khử rồi thì tại sao mà không viên tịch đi tại vì còn lại một cái duyên nữa là có nghĩa là khi mà còn duy trì lại mạng sống để tế độ những người có hữu duyên cũng vậy đối với cái sự tu tập của chúng ta nó khác nhau để chi để có nhiều khi chúng ta tế độ những người có hữu duyên đối với vị đó và hơn nữa chúng ta cống hiến cho Phật giáo cũng như chúng ta thấy rằng đối với ngài Maha Kassapa đó khi mà Đức Thế Tôn cho phép cái vị đó thay đổi cái y khác hoặc là khi mà già lớn tuổi rồi không có trần khổ hạnh nữa nhưng mà ngài Maha Kassapa tại sao vẫn mặc y phóng tảo như vậy thứ nhất là cái do cái hạnh nguyện của ngài như vậy cái thứ hai là ngài muốn noi gương cho những cái đàn hậu thế mai sau đều có cái sự tu tập giống ngài thì cũng vậy, chúng ta thấy rằng cái sự tu tập dẫn đến cái giải thoát thì đây là một cái chiều hướng mà tất cả mọi người ai cũng có, đối với những người nào mà trong cái cuộc tu này. Nhưng mà người tu tập nhiều hoặc là người tu tập ít hơn đó, là do cái hạnh nguyện của người đó. Ví dụ như đối với những cái vị mà sống cái cuộc đời chi tốt thì những cái vị này muốn tu tập như vậy để làm gương cho cho mai sau, hoặc là có nhiều vị muốn tu tập về cái hạnh trí tuệ hoặc là thần thông để làm chi, để làm gương hoặc là để tế độ những cái người có cái hữu duyên ở trong những cái đời sống mà khi mà gặp nhân duyên lúc mà cái vị đó giác ngộ rồi, hoặc là trên cái con đường giác ngộ thì những ai có nhân duyên thì những cái vị đó sẽ tế độ. Thì đó là cái những cái ý chúng con xin được trình bày qua cái câu hỏi của thượng tọa Giác Đẳng. Bây giờ con xin tỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bố Tát Đại Đức.
Chúng ta cũng kính trình đề đề pháp tính. Và chúng ta biết là thư viết của tỉnh thì chúng ta bước sang đề đức tuyệt vịnh. Không biết đề đức tuyệt vịnh có mặt ở trước máy không? Nếu đề đức tuyệt vịnh đã có mặt ở trước máy thì dạ vâng, cảm ơn đề đức tuyệt vịnh. Đề đức thông thường người Phật tử biết rằng bố thí là cái nhân sanh phước Phật, tức là sung mạng về đại Phật. Nhưng mà phải chăng là cái phước của sự bố thí nó rộng lớn hơn chúng ta nghĩ gì phải không? Bởi vì ở trong đây Đức Phật Ngài nói rằng là định tính cũng là cái phước của bố thí, thọ mạng cũng là phước của bố thí, và thì cả ái của một người cũng là phước của bố thí. Như vậy đến cái tự quyền có cho biết lý do tại sao mà hành nghiệp bố thí lại mang nhiều cái quả phước mà đôi khi làm chúng ta cảm thấy bất ngờ khi mà chúng ta nghe nói những điều đó. Xin đến đây Đức Phật.
Dạ, Nam Mô Bức Thái Giác, Nam Mô Tham Mai Giác, Nam Mô Thăng Khai Giác. Thành kính lễ đến Đức Phật Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính lễ đến Thầy Rô Giác Đẳng, Sư Huynh Nguyên Minh, Đại Đức Phật Đăng, Đại Đức Phật Tính và Đại Đức Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện đông đông. Thân chào đến với Tôn Nữ, Sư Cô cùng Chư Phật Tử. Dạ thưa, với kính bạch Thầy Tòa Quá Thật thì chúng ta có thể xác định rõ tại sao mà cái hành bố thí nó cho nhiều cái kết quả hết sức là lớn lao. Bởi vì chúng ta thấy ở trong kinh Đức Phật này vậy, sắp bê sắp ta ha ra tất cả tất cả chúng sinh duy tồn sẽ nhờ vật thực. Đây là một việc. Thì chính việc thứ hai nữa, chúng sinh thì chính vì duy tồn sẽ nhờ vật, do nhờ vật thực đó mà chúng sinh phải mưu cầu là có cái sự sống, có cái ăn, có cái mặc, có cái điều kiện thuận về vật chất, dầu chỉ hiện hữu ở bất cứ nơi đâu, thì tất cả những chúng sinh đó sẽ mang theo cái gì, mang theo cái phước cái lành của mình. Và chúng ta thấy ở trong ngay cả trong thập độ, tại sao một phước bố thí nó đứng đầu? Bởi vì phải có cái bố thí, và trong cái tứ nhất pháp công việc cũng là bố thí, ấy nữa là hành đồng sự. Bởi sao tại sao cái phước này nó là như vậy? Bởi vì thứ nhất là cái điều đó nó dễ làm, mà một mình phải có xã tài, một mình phải cho ra một cái điều đơn giản mà mình cho được thì tất cả những cái điều khác mình mới thành tựu được. Và quả thật thì có thể nói rằng chúng ta thấy ở trong ví dụ như là trong 10 vật thí á, thì chúng ta thấy điều đó cũng đòi hỏi nó có một cái đa dạng vô cùng lắm. Thì ví dụ như mà là cái bố thí y phục, bố thí vật thực gọi là cho sức mạnh, bố thí y phục gọi là cho sắc đẹp, bố thí xe thiền gọi là cho an vui, bố thí đèn đuốc cho mắt sáng. Và người nào cho cái vật quý trọng thì được vật quý trọng, cho cái nơi quý trọng thì đi đến nơi quý trọng, vân vân. Thì chúng ta thấy ở đó cái kiếp của chúng sinh con người chúng ta thường thường tuy nói là dễ, cái phước bố thí này dễ làm, nhưng điều tâm chúng sinh nó lại chấp thủ và bỏng sẻ nhiều. Cho nên vì vậy cái mà chúng ta vượt thoát ra khỏi cái hành bố thí đó thì nó có giá trị lớn, nó có một giá trị rất lớn. Cái phúc quả của kết quả của cái gì, của cái giàu sang, hay là kết quả của cái những cái hạnh lành công đức, thì chúng ta thấy là chúng ta bố thí thôi, chúng ta cũng đã sanh được thiên giới. Chúng ta bố thí thì chúng ta được cái giàu sang, bố thí sanh thiên, bố thí thì sanh thiên, thì sanh thiên được ở đó, nơi đó hưởng được những cái phúc lành phúc lạc. nó đã hưởng được cái ngũ dục công đức. Các bạn chứng nghe một thông tin ông xuất lạc. Và như vậy thì đã quá đủ cho cái những cái mà chúng ta thấy là tại sao mà xoay quanh mọi vấn đề về cuộc đời này nó sẽ là được đẹp, được được tốt, được xấu thì chỉ do cái phước quả bố thí này thôi. Và ở đó cái phước quả bố thí này nó lại càng lớn hơn nữa, bởi vì khi đó người ta rất cần. Người ta rất cần cái gì? Để nuôi mạng sống, người ta rất cần để hiện diện. Và có nhiều cái cách bố thí. Không phải chúng ta chỉ nghĩ rằng là cho chỉ cơm, bánh, trái, rồi chúng ta cho cái điều kiện, hay chúng ta cho cái gì? Cho cái danh xưng, vân vân. Dạ, thì nó phải nói rằng một cách tổng quát, nó rất là nhiều thứ. Con người chúng ta nhiều khi chúng ta có thể cho cái tiền của tài sản, nhưng chúng ta không thể cho được cái gì? Cho được cái giá trị của cái tinh thần, hay chúng ta không thể san sẻ cái riêng tư của mình, đó là con, là vợ, là nhà, là cửa, vân vân. Thì phải nói rằng nếu như mà đứng trên cái nhìn cái bố thí, bởi chúng ta thấy tại sao mà bố thí bậc thượng, bậc trung và cái bố thí hay là bố thí của đối với vị toàn giác, đối với vị độc giác và vị chánh, và đối với cái vị mà thinh văn giác nó khác. Và cũng về cái tâm phàm phu chúng ta bố thí, có những lúc chúng ta bố thí nó cầu được cái này, và có những lúc chúng ta bố thí bởi vì đối với những người mà người ta không có cầu mong cái gì, mà người ta chỉ hướng đến cái kết quả an lạc giải thoát, người ta nghĩ rằng do cái nhân này ta xả tài. Thì ở đây chính là cái, và từ cái hành bố thí đó chúng ta mới chuyển hóa lại cái gì, cái bố thí ba la mật. Nếu như người biết thì nó cũng là một cái phước lành để mà trổ sanh được cái kết quả an lạc, kết quả giải thoát. Chứ thường thì chúng ta chỉ biết bố thí, và chúng ta có những lúc có những người thì không ước mong gì cả, và có những người bố thí thì cầu mong. Thì tùy theo cái hạnh nghiệp, tùy theo cái tâm của chúng ta làm mà kết quả thôi. Còn giá trị, đặc biệt những người mà một có sự bố thí mà chúng ta hướng tâm đến cái gì, do nhân này, duyên này, mình xả đi cái tài sản cái này, không có ái chấp và không có bỏng sẻn, do nhân này hãy là nhân để mình đạt được cái bố thí độ. Thì khi chúng ta hiểu như vậy thì là một vấn đề khác. Cho nên có thể nói rằng là tại sao phước bố thí nó là một cái phước mà ta gọi là dễ làm, mà gọi là dễ làm đó, nhưng có thể nói rằng là nó cũng phải biết chuyển hóa. Có nhiều người tại sao nói rằng là họ thích bố thí chứ họ không thích giữ giới hay là không thích tu thiền, thì cái đó là tùy theo cái tâm tánh của chính họ, bởi vì họ cảm thấy rằng cái đó cho ra nó dễ, hoặc là cái điều đó nó cần thiết, nó vân vân. Và hiện rất là nhiều cái tình huống mà thường thì có thể nói rằng là chúng ta nếu mà người nào mà bố thí thì chắc chắn nhiếp pháp mà, thì được trời người thương tưởng, đã cho trời người thương tưởng, chư thiên họ cũng hoan hỷ. Và bố thí là chúng ta cho đến họ cái điều kiện thuận, coi như là chúng ta thấy mang cái ân đến họ mà họ phải nợ mình, mang tới cái lợi cho họ, họ phải chịu cái ân nghĩa đó, một cái trả quả của chúng mình. Ở đây cũng chính là mà một cái điều mà chúng ta thấy là hình như là thưa cô thôi, như đừng có hỏi chúng tôi câu thứ tư nhưng hỏi câu thứ tư chứ không phải hỏi cái câu số hai. Cho nên khi chúng ta hiểu được cái kết quả đó mà chúng ta cố gắng, nếu như mà có thể làm được với bất cứ tình huống nào cũng vậy. Cũng như thường thì chẳng hạn bây giờ thường thường chúng ta thấy ở trong cuộc sống này, chúng ta ít bao giờ chúng ta làm cái việc bố thí, mà chúng ta bố thí chúng ta trông chờ phải như thế này, phải như thế nọ, phải là bố thí cho người đó là tốt đẹp hay là xấu eo, hay hoặc là cần như thế này, cần như thế kia. Hồi nãy để Đức Quang Minh có nhắc một chỗ mà sư Phật tử chúng ta lưu ý, khi mà cái bà tỉnh nữ đó mà bố thí đó, bà cái ngày sẽ là phát cần có không phân biệt đó là vì vì sao ác giới hay là tịnh giới gì cả, mà cứ thành tâm cứ bố thí. Thì cũng vậy, cái sự bố thí này khi một cái phát cần thì chúng ta cứ cho, chúng ta đừng có bao giờ nghĩ rằng là họ lừa gạt mình, hay là tại sao mà họ có cái tâm tính như thế này, có cái tâm tính như thế kia mà không nên, tức là bố thí không có lựa chọn nữa. Ở đó cái tâm của chúng ta được hai cái trạng thái, là cái gì nó không có phân biệt, ở đó nó cũng có một cái quả phúc lớn chúng ta hướng cầu đến, chứ còn không phải xem đối tượng gì cả. Nhưng biết rằng mình bố thí đem đến đại chúng tăng, ở trong đó đại chúng tăng đó có cả tình người nhơ, nhưng chúng ta không nghĩ đến cái nhơ mà chúng ta cứ thành tâm bằng một niềm tin, bằng trí tuệ chúng ta bố thí thì chắc tăng lành, thì cái quả nó sẽ lớn lao nữa. Và cũng vậy, hãy cho ra những cái gì mình có được là tiền của tài sản, là danh tiếng, là điều kiện, đừng bao giờ từ chối. Cũng như thường thường nói rằng ăn xin họ xin mình, họ bán uy tín gì danh dự của mình có 1.000, có 1.000 đồng Việt Nam, chứ là 1 đồng Việt Nam, hay là 1.000, 2.000, hay là 1 lon gạo, 1 gói mì mà chúng ta lại chỉ bán người ta. Chúng ta hãy xét lại, chuyện họ giấu, chuyện họ xấu hình như thì thôi thà mình không uống thí, nhưng chúng ta hãy tránh xa đi, chứ đừng bao giờ có một cái tinh thần chỉ bán như vậy thì uổng đi cái công đức nhỏ mà chúng ta không thực hiện một cái điều mà ta cần. Bố thí Phật vừa lòng thì chúng ta được Phật vừa lòng thôi. Dạ thì con, Bạch Thượng Tọa, con có xin đôi điều trả lời như vậy để dành cái thời gian thảo luận tiếp vì hôm nay đặc biệt có Đại Đức Uyên Minh. Thì còn mong chú Huynh Uyên Minh Quang Hiệp có thể tranh thủ thời gian lâu lâu xuống đệ, và cũng như đại chúng đọc được chú Huynh thể chắc chắn thì sẽ được nghe nhiều cái điều điểm lạ trong kinh thành Phật Pháp. Thì cũng kính giải nhất Bạch Thượng Tọa, Nam Mô Bụt A Di Đà.
Thưa quý vị, theo lời yêu cầu của Đại Đức Thế Quyền, xin trở lại với Đại Đức Quyên Minh. Để xin hỏi Đại Đức Quyên Minh một câu là, trong cái bài kinh hôm nay đó, là chúng ta thấy một lý lẽ đó là cái thứ có hữu lợi đó có những điều rất là tốt cho sự sống sống và cho đời sống của chúng ta, nhất là trong việc tu tập. Nhưng mà ở có phương diện nào đó mà chúng ta nói thứ báo hữu lậu hay là hữu lậu không biết đó, đó là một chứng minh rất là trở ngại cho sự tu tập không? Để giúp Nguyên Minh có thể cho một vài ví dụ và nói thêm về điểm này, xin đến đây đi.
Dạ, kính bạch chí đăng, kính thưa các vị Phật tử đồng minh. Chúng tôi rất là xấu hổ, chúng tôi phải kể lại một câu chuyện mà chúng tôi đã kể 1.000 lần rồi. Các nay là lần thứ 1.001. Để khỏi mất thời giờ của chư tăng các vị Phật tử, cho nên chúng tôi chỉ kể một câu chuyện thôi. Là một bữa đó con nhít nó tới nó ăn tiền cái nhà con rùa. Rồi thì đang ăn nửa chừng thì nó hết thức ăn đi. Thì con rùa nó mới với tư cách chủ nhà thì nó để tôi với tư cách chủ nhà thì tôi sẽ đi mua thêm, chứ còn mà ăn nửa chừng nhà mới hứng quá. Thì con rít nó mới cười, nó rằng anh là rùa, anh đi chậm như rùa, phải để tôi đi. Dạ cái con rít rùa nó cũng có lý đó, sao để tôi thích đi. Nhưng mà các vị có thể tưởng tượng được rằng ấy, một tiếng hai tiếng đồng hồ mà bụng đói cồn cào, rồi những gì ra ăn vào bây giờ nó tiêu hóa hết rồi, mà không thấy con rít nó quay nó lại, con rùa giận lắm. Con rùa mới đi ra cửa, nó vừa đi nó vừa lầm bầm, nó nói cái thằng cha này rít mà chậm hơn rùa nữa. Nhưng mà khi mà ông ra tới cửa thì thấy con rít nó đang ngồi nó mang dớ. Các vị hãy tưởng tượng một cái lượng chân nó như vậy rồi sao mà nó mang dớ mà kêu đàn. Nhiều người á, nhiều người khi nghe câu chuyện này cứ tưởng rằng là cái đó là câu chuyện chơi, xin thưa tuyệt đối không có phải. Chúng ta cứ ngỡ rằng chúng ta có nhan sắc, chúng ta có tiền bạc, chúng ta có sức khỏe là chúng ta có tất cả, thì chưa chắc đâu. Vì nhiều khi đó, tất cả những cái chúng ta có nó chỉ là những cái chân quá nhiều, những cái chân extra của con rít mà thôi. Thay vì ta mình chỉ có 4 cái chân như mình mang quá rất là nhanh, các vị có đồng ý không? Đang mê á, chính vì cái chân nhiều quá, cho nên đôi khi cái chân nó, cái nhiều lúc bây giờ nó không phải là phương tiện để mình đi nhanh hơn, mà đôi khi nó là những cái trở ngại lớn hơn. Ví dụ nha, ví dụ như chẳng hạn như trên xe, bây giờ mình lấy trên xe bây giờ có 3 vị sư mà rồi một khi cô ăn và tu trì hết, mình đi chúng tôi phải là tu trì, cho nên khi mình đâu chúng tôi cần chúng tôi đi vào rừng, chúng tôi hành thiền rất là dễ. Họ nói thiệt như vậy, chúng tôi đi về Thái Lan chúng tôi dựng một cái thiền khóa rất là dễ, nhưng bây giờ 3 vị tu trì trong xe này làm sao đây, 3-4 vị tu trì trong xe này làm sao mà đi đây, rất là khó. Bởi vì các vị thuốc nhiều quá, đệ tử cứ chèo kéo rồi alo rồi email rồi sư phụ ơi rồi đệ tử thế này đệ tử thế khác, nhưng chúng tôi không có cái thuốc đó. Nhưng mà buồn lại đó, vì cái hữu lậu chúng tôi nó ít quá, cho nên có cái khoảng trống cho cái vô lậu làm việc. Cho nên tôi nghĩ là sẽ là gì, nếu mà trời đừng bỏ con người chứ, thì trong trường hợp nào mà thuốc hữu lậu nó là chiếm nhân viên thì con nói là đó là chính là trường hợp mà con rít nó phải vì chân nhiều mà nó đang với nhiều thôi.
Dạ ta muốn chỉ kinh nghiệm để được Quyên Minh. Có lẽ là Đức Quyên Minh mà chịu thì mua đất kia rồi ông già. Không biết quý vị có biết con đất có cái gì trên không? nhưng mà chúng tôi sẽ lấy cái điều này để đến bên mình để đi thấy gần hơn. Và rất nhiều khi mình đi đường mình nghĩ là mình mang cái máy móc là nó tiện nghi là nó nhẹ hơn. À, thường thì mình mang đồ cho nó tiện nghi nó nhẹ nhàng, nhưng mà đâu có cái đấy trong tập đối mình nói nhiều cái gì, nhiều đồ sạch thì nó cũng rất là nặng, nếu không làm gì. Cho nên mình không biết kỹ thuật đó làm cho mình nhẹ nhàng hay là không nhẹ nhàng, không biết. Thì thật sự là suy nghĩ thực sự chúng ta phải nhận một điều là trong đời sống đó. Cái gì mà gọi là biết vừa phải là trung đạo, ví dụ như ta nói travel life là đi thì đi travel càng nhẹ càng tốt, nhưng mình hiểu rằng không có gì hết thì chúng ta không có đủ đồ dùng, nhưng mà có nhiều thứ quá thì đó là vấn đề. Biết thế nào là vừa chừng đó, cái biết vừa chừng đó là một nghệ thuật lớn nhất trong đời sống. Thì thưa quý vị, có lẽ là mỗi người chúng ta nên tìm hiểu cái điều này. Bây giờ thì chúng ta tiếp tục chương trình hôm nay với phần đố vui. Chúng tôi xin mời quý thập tự quan hệ phố chúng tôi câu đố vui. Câu đố vui hôm nay chúng tôi thưa quý vị rằng bất cứ một câu hỏi trắc nghiệm á thì có bốn câu trả lời A, B, C và D, nhưng mà câu hỏi trắc nghiệm ngày hôm nay có cái ngoại lệ là quý vị muốn chọn A cũng được, B cũng được, C cũng được, D cũng được, và không chọn cái nào cũng được. Và chúng tôi nói như vậy là đây là một câu trắc nghiệm nhưng mà rất là tự do. Bây giờ câu trắc nghiệm của chúng ta là như vậy, là những điều nào dưới đây không có liên hệ gì với quả của sự bố thí. Và hôm nay chúng ta đặc biệt nói trong bài kinh liên quan đến bố thí. Quý vị thử xem trong bốn điều này có điều nào mà mình nghĩ rằng nó có thể là hoàn toàn không liên hệ gì đến sự bố thí. A là trí tuệ. Và chúng ta thử nghĩ rồi có trường hợp nào mà trí tuệ nó liên hệ đến sự bố thí không? B là sự an lạc. Và có trường hợp nào mà sự an lạc mà nó trong tâm hồn của chúng ta mà nó lại không có liên hệ bố thí không? C là sức mạnh của kiện can, sức mạnh của thân thể đó. Và D là giải thoát phiền não. Chúng ta thử tìm trong bốn pháp này là trí tuệ, sự an lạc, sức mạnh và tuệ giác, tức là sự giải thoát. Thì có điều nào ở đây mà chúng ta có thể gạt bỏ, nghĩa là nó có thể không liên hệ đến, nó hoàn toàn không liên hệ gì đến bố thí hết. Và chúng ta thử tìm. Một hồi ba mời quý vị trả lời. Và hôm nay xin được mời Đức Thanh Khá Liên Khang Thị kiểm cho Đức Thanh Khá Liên kiểm cho các câu cho các câu trả lời. Và sau đó thì hôm nay xin được Đại Đức Đại Đức Pháp Đăng Khoan Hiệp cho đáp án của câu đố vui này. Xin mời Đức Thanh Khá Liên.
Nam mô Phật Tây Gia Co Lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni và kính chào quý đạo hữu. Kính thưa quý vị, hôm nay một câu hỏi mình coi như là trách nhiệm. Thì ở trong này con trả lời đầu tiên là A, bởi vì con nghĩ rằng trí tuệ thì chẳng liên quan gì đến cái sự bố thí cả. Chẳng có ai bố thí cho mình trí tuệ, mà nếu mình được có trí tuệ thì cũng chẳng liên quan đến sự bố thí. B là sự an lạc. Không có ai trả lời là B hết. C là sức mạnh thiện khang. Không, người ta không bố thí cho chư tăng, người ta không cúng dường cho chư tăng thì chư tăng đâu có ăn, có sức mạnh. Quý vị trả lời C này. Mau đổi lại đi. Hữu danh vô thật là C. Xem tín là C, nguồn đức hạnh là C. Anicca sau này là E nhỉ. E là không có gì hết cả, không có lựa cái gì hết phải không? Nguyên Long là Zero, không lựa gì hết. Thì không lựa gì hết là may ra trúng đường một. David Xe là C. Quan Âm Thơ là bốn điều liên hệ đến sự bố thí hết ạ. Đó là một cái câu trả lời cũng là một số trách nhiệm. 8 giờ là C, điều hành là C. Một vầng mây trắng là D. D là giải thoát tiền não. Giải thoát tiền não sao? Giải thoát tiền não phải liên hệ đến bố thí. Bởi vì bố thí đó, người ta bố thí cho mình những việc mình thiếu ăn mà đói quá giải thoát tiền não sao được. Thành ra nó liên hệ đến sự bố thí. Con thì con nói này thôi chứ quý vị tùy hỷ công đức mà trả lời, tùy hỷ cái hiểu biết của mình mà trả lời, cái sự nhận định của mình mà trả lời. Hữu danh vô thực thì trả lời là C cộng D. Người ta chỉ chọn một thôi, hữu danh vô thật là muốn chọn cho một hoặc là không chọn gì cả. yêu thương người là C, mất phong là E, E thì là không chọn gì cả. Vâng, có ai trả lời nữa không ạ? Dòng đời xuôi ngược là tên liên hệ đến sự vô thí. Dạ, là một Phật thầy dạ. Đến đây thì đã hết người trả lời rồi. Con xin cung kính Đức Pháp Đăng hoan hỷ lên phát quà cho con trước tiên ạ. Là một Phật thầy dạ và cung kính Đức Pháp Đăng. Con vẫn khóa tổ bằng chữ D. Bây giờ không có ai đổi lại được nữa. Nếu có ai muốn đổi lại thì đổi trước đi. À, con khóa tổ chữ A chứ ạ. Còn mình viết chữ D. Dạ, T, C, danh là D. Vâng, xem chính cứ ngồi đó mà cười. Rồi, anh cha cũng cười là con phát tổ bằng chữ A. Dạ, cũng chỉnh đây, Đức Pháp Đăng hoan hỷ cho các bạn ạ.
Thì nói cái câu đố vui này, những điều nào dưới đây không có liên hệ vì giới quả của sự bố thí: A trí tuệ, B sự an lạc, C sự sức mạnh kiện khang, D giải thoát phiền não. Nếu mình nói đến đến cái sự không có liên hệ đến bố thí á, mình nghe cái những điều nào dưới đây không có liên hệ gì với quả của sự bố thí, không có liên hệ gì đến quả sự bố thí, không có liên hệ thì cái này trí tuệ thì có liên hệ, không có liên hệ gì với quả của sự bố thí. Nếu mình nói những cái điều nào dưới đây không có liên hệ với liên hệ đến quả của sự bố thí, bởi thường thường quý vị thấy rằng cái quả của bố thí á, mình để mình tìm những cái gì liên hệ đến cái quả của sự bố thí rồi mình mới loại ra được những điều nào dưới đây là không có liên hệ gì với quả của sự bố thí. Khi mình nói là bố thí á, thì mình sẽ có được sống lâu, sức mạnh, an vui, nếu mình nói bố thí thì nên được sống lâu sắc đẹp, sống lâu sắc đẹp yên vui sức mạnh, đó là do cái sự bố thí. Còn bây giờ những gì là không có liên quan thì mình thấy nếu mà vậy thì cái sự an lạc hay sức mạnh thì nó liên hệ đến bố thí. Rồi cái trí tuệ đó, quý vị nhớ cái bài ăn bài có một cái bài pháp mà nói rằng cho bữa ăn là cho được sống lâu sắc đẹp yên vui sức mạnh và mình được cái trí tuệ nữa, vì đó mà thuyết giảng mà mình có trí, vì nó thuyết giảng do cái phước đó mình cũng có được trí tuệ nữa cho bữa ăn á. Nên nếu mà nói đến cái điều mà cái quả của sự bố thí á, thì thường thường quý vị thấy cái nhân bố thí thì nó đưa đến cái quả, mà chỉ có một cái mà nếu mình nói rằng không có liên quan đó là cái sự giải thoát phiền não. Cái sự giải thoát phiền não á, cái nghĩa là nó không có liên quan đến cái sự bố thí, bởi vì cái phiền não nó đã cái quả bố thí nó chỉ làm cho mình có cái tâm tục sinh thôi, cái tâm tục sinh nó có thể hợp trí, nhưng mà cái tâm siêu thế nó sanh lên á là phải do mình nỗ lực, bởi vì tâm thiện nó làm việc chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tộc để công đạo thông quả sanh lên. Thì cái tâm thiện nó làm được chuẩn bị tịnh hành những thứ chuyện tộc á, thì công đạo tâm quả sanh lên á, thì mình có thể hiểu là cái sự giải thoát nó không có liên quan. Nó không liên quan tại vì á, cái quả bố thí nó cho mình sanh lại mình hưởng, còn cái người mà giải thoát á thì có thể là không có liên quan. Ví dụ chúng ta nghe như câu chuyện ngày Lô Sức Cá, ngày cũng biết bàn rồi, nhưng mà ngày không có bố thí nên ngày bị đói khổ hoài, nhưng mà ngày cũng được giải thoát. Cũng giải thoát chứ ngài không có bị ảnh hưởng gì hết. Nói như vậy thì nói đến một mặt nào thôi quý vị, thành ra cái đáp án thì đáp án này Pháp Đăng cho cô D mà không biết có đúng cái ý của thượng tọa giác đẳng hay không. Bây giờ thì trả mic lại cho thượng tọa để quý vị còn chờ nghe ý của thượng tọa nữa.
Nam mô Phật Tây Gia. Chúng con đi tiếp tục ạ.
Pháp luật thị trường để được cho pháp luật. Thứ vị cầu ở bên ngoài đang mưa lớn và chúng tôi đang ở trên xa lộ. Mình chỉ là đường truyền bị disconnect trong giây lát. Bây giờ xin giờ nếu quý vị nghe rõ thì không quá. Chúng tôi xin trả lời rằng chúng tôi không có nghe được để nếu pháp đăng ra đáp án là câu nào. Nhưng mà thưa quý vị, chúng tôi xin chưa là hồi nãy chúng tôi có một cái gợi ý quý vị là mặc dù thường câu hỏi trắc nghiệm là chúng ta chỉ được chọn một ở trong bốn câu trả lời, nhưng mà ở đây thì chúng ta chỉ có cái ngoài lệ là chúng ta có thể không lựa chọn câu nào hết. Thì đặc biệt là câu trả lời ngày hôm nay đó là chúng ta không lựa chọn câu nào hết, đó là cái ý của chúng tôi. Tại vì tất cả bốn pháp này, cho dù là sự giàu có về tài vật hay là trí tuệ, hay là sức mạnh, hay là sự giải thoát, nó đều có liên hệ đến cái quả của sự bố thí hết. Chúng tôi lấy ví dụ như là mình nói là pháp thí là cái quả của sự là bao là quả phước của trí tuệ. Mình tạo công đức pháp thí là gọi là tạo ra cái quả phước trí tuệ. Như vậy trí tuệ cũng là cái phước của sự bố thí cũng được. Hay là quý vị ở những kinh sách mà ngài bình thường thì gọi là cho kinh bao sách chánh nó thích lợi kinh sách cũng là một thứ bố thí, cũng là danh sinh trí tuệ. Rồi hồi nãy thì Đức Phật đăng chúng tôi có nghe được đoạn đầu để Đức có nói rằng Đức Phật ngài cho biết là trong cái sự bố thí đó thì có thể tạo ra cái phước của sức mạnh, như đó là bố thí vật thực chứ lại có sức mạnh. Hay là chúng ta nói trong cái phước báo để dạy là tất nhất rồi giải thoát, thì bố thí là để mà lòng trả trị, như vậy phước báo cũng là cái nhân liên hệ đến sự giải thoát. Như vậy cái phước báo của bố thí rất là rộng lớn. Thật ra thì chúng tôi có một lần nghe ngài và chúng tôi ngài là nói rằng cái hành nghiệp bố thí mà
Alo. Alo, quý vị có nghe không? Alo. Bây giờ thì chúng ta cũng đã ra các phần đối vui rồi, không biết có bản tin Phật giáo nào không? Nếu mà có bản tin đó thì quý vị quan hệ cho biết. Alo. thì mời cô Acha.
Sợi dây nối liền giữa Đài Loan và Ấn Độ thì nó thành ba chữ B. Là ba chữ B nó sẽ thành ăn của ba chữ B. Nó đầu tiên là tính đấy. Là bởi vì Đài Loan là một nơi sản xuất phần cứng của computer. Và Ấn Độ là nước sản xuất cho phần mềm tức là dữ liệu. Họ có những lý do để tạo nên những quan hệ mật thiết về thương mại. Bên cạnh đó thì rất là nhiều sản phẩm của Đài Loan được tiêu thụ tại Ấn Độ và chỉ nguyên liệu được bán tại Đài Loan tại Ấn Độ. Cái vấn đề thứ hai mà người ta muốn nói đến đó là Hollywood. Hiện nay như là một cơn sốt, Đài Loan bỗng nhiên bất chợt trở nên thích thú phim ảnh của Ấn Độ. Sau một thời gian dài, khi Đài Loan hướng về Hollywood, thì bây giờ họ lại hướng đến Bollywood. Bollywood là một cái đích chân rất là đặc biệt, để cho trung tâm sản xuất điện ảnh lớn nhất của thế giới nằm ở tại Mumbai, chính là gọi là Bombay. Thì cái Bombay người ta gọi là Bollywood. Và bây giờ thì điện ảnh của Ấn Độ đã tỏ ra có một sức hút rất lớn ở tại Đài Loan. Hầu như ở tuần nào cũng có những bộ phim của Ấn Độ được chiếu ở tại Đài Quốc nhỏ này. Nhưng một điều thứ ba mà chúng ta nhận ra tại đây, đó là chủ đề thứ ba người ta nói là Buddhism. Buddhism tức là đạo Phật. Năm nào cũng vậy, có hàng trăm ngàn người Đài Loan sang hành hương tại Ấn Độ. Và người Ấn Độ ngày nay, mặc dù trên phương diện ngoại giao họ có nền ngoại giao chính thức với Trung Cộng, và Đài Loan chỉ có một văn phòng đại diện cho quyền lợi của Đài Loan tại Ấn Độ. Thế thì những khoản viện trợ khổng lồ và những công trình xây cất những ngôi chùa Phật giáo tại các thánh địa đã khiến cho người ta thấy càng ngày càng rõ ràng là Phật giáo đã trở thành một nhu cầu nối liền giữa Đài Loan và Ấn Độ. Và tờ New Zealand đã khẳng định rằng ba chữ B này là business, Hollywood và Buddhism đã tạo nên một sự quan hệ có thể nói rằng quan trọng và vượt qua khỏi sự quan hệ lớn lao giữa hai cường quốc cá nhân, tức là không qua những nước Trung Hoa hay là Trung Cộng và Ấn Độ. Thưa quý vị, cuối cùng trong bản tin ngày hôm nay, quý vị nghe một bản tin nói về trường hợp Đức Dalai Lama và Ngài Kamapa đã chính thức chủ lễ, đồng chủ lễ một cái khánh thành một tu viện tại bên tại Ấn Độ. Đây là trường hợp rất là hiếm. Ở trong hệ thống Phật giáo của Tây Tạng thì ba vị lãnh đạo cao nhất Ấn Độ là Ngài Dalai Lama, nghĩa là Ngài Vajra Lama, tức là Ngài Văn Chính Lạc Ba, và thứ ba là Ngài Kamapa. Và từ trước tới giờ thì chưa bao giờ có trường hợp cả hai vị lãnh đạo của Tây Tạng là Ngài Dalai Lama và Ngài Kamapa xuất hiện trong một ngày đây. Và người ta nói rằng có lẽ Đức Dalai Lama Ngài đang sẵn sàng có một cuộc chuẩn bị để Ngài Kamapa đóng vai trò khi thành Ngài trở thành lãnh đạo chính thức trong tương lai khi mà Ngài ra đi. Bản tin này do Hạng Cát chuyển sự và sẽ được gửi đến quý lệ của quý vị qua lời đọc của Hồ Thị.
Nam mô Bụt Đại, Nam mô Phật Mai, Nam mô Sơn Sai. Kính lễ chư tôn đức tăng huy, kính chào quý thiền đồ trí thức. Cảm ơn Anika. Sau đây là bản tin. New Delhi, India, hàng ngàn Phật tử từ khắp nơi trên thế giới, kể cả Đức Đạt Lai Lạc Ma và Kamapa Lạc Ma, hôm thứ Năm đã chủ trì các cử hành nghi thức đại lễ khánh đản tại Ấn Độ với sự hiện diện của hàng trăm tu sĩ từ những nơi xa xôi như Tây Tạng và Nepal. Đức Đạt Lai Lạc Ma, lãnh đạo cộng đồng Tây Tạng, khai mạc một công viên rộng 22 hectare để đánh dấu khánh đản Phật lịch 2554, được đón mừng như là Ngày Phật Bảo. Đây là ngày thiêng liêng nhất cho hàng Phật tử khi được đón mừng, không chỉ là Ngày Phật đản sinh, mà còn một ngày thành đạo và niết bàn của Đức Phật. Buổi lễ khánh thành công viên Buddha Memorial Park, kinh phí 125 crore, được sự đón mừng của các phái đoàn đến từ 4 quốc gia Phật giáo, chiếm ưu thế là Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan và Nhật Bản. Các phái đoàn ngoại quốc đến tham dự mang nhiều lọ cho cốt Đức Phật và tặng phẩm sẽ được tồn trữ tại công viên. Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng trồng một cái bồ đề con, nhánh của cội bồ đề được tin tưởng là
Đức Phật đã thành đạo dưới gốc cây của nó tại Bồ Đề Đạo Tràng. Tại Bồ Đề Đạo Tràng, hàng ngàn Phật tử đó đây trên thế giới đã đón mừng ngày Phật Bảo này, tập trung vào những sự kiện được tổ chức trung tâm tháp Đại Giác, ngôi thờ phụng thiêng liêng nhất. Delhi đón mừng ngày Phật Bảo rộng ràng bởi sự hiện diện của hàng trăm tu sĩ và lạt ma từ khắp nước bên Tây Tạng và Nepal, kể cả lạt ma Kamapa, một trong những hệ phái quan trọng nắm giữ giáo lý Phật giáo Tây Tạng. Bởi vì đây là lần đầu tiên ngày Phật Bảo rơi vào cùng ngày với lịch âm giáo và Tây Tạng nên trở thành ngày Đại Kiết Từ. Các cuộc lễ hội sẽ được đánh dấu chứng minh bởi sự hiện diện của lạt ma Kamapa thứ 17, Sinlay Thayer Dorje, lãnh đạo tâm linh của hệ phái Kamakayu Phật giáo Tây Tạng. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Nam mô Bụt Đà Dạ. Con kính thỉnh sư trở lại chương trình.
Với chủ đề là sư tạm, chúng ta sẽ nói về phương pháp giáo dục của Đức Phật qua một bài viết. Thông qua đó, Đức Phật ngày đã nói chúng ta thấy rằng một nền giáo dục chân chính là một nền giáo dục thừa nhận sự khác biệt ở trong hàng đất của chính sinh, chứ không phải bắt tất cả mọi người đều học cùng. Bài giảng ngày mai sẽ được chỉ định quý vị qua lời qua bài pháp của Đức Thế Quý. Khi được sư tạm của Đức Phật pháp của Đà Đà Ma lên đây những hoàng mạng, chúng ta để khi tôi biết thân chào là biết quý vị, thì biết quý vị một cái gì, một ngày an lành, một đêm an